Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ năm hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Trà My xin chào quý vị. Thưa quý vị, trong khi đường biên giới giữa Mỹ với Mexico không ngừng tăng nhiệt vì làn sóng di dân bất hợp pháp không ngừng tràn bờ vào lãnh thổ của Mỹ, thì ở đường biên giới phía bắc của Mỹ với Canada, ranh giới đó cũng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, đặc biệt là trong năm qua, với số người vượt biên giới từ Canada vào Mỹ bất hợp pháp tăng vọt đáng kể, khiến cho giới hữu trách Hoa Kỳ đã nâng cảnh báo báo động về thực trạng này. Thì hiện bây giờ hai đường biên giới phía Nam và phía Bắc của Hoa Kỳ đều phải đang chống chọi với những cái cơn sóng thần di dân bất hợp pháp. Tình cảnh này hiện bây giờ ở phía Bắc, tức là ở phía giáp ranh với Canada, thật sự đang diễn ra những gì? Vì sao có thực trạng đó? Và Mỹ đang đối phó bằng cách nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Khánh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Voa.
Thưa luật sư Khanh, mình biết là đường biên giới ở phía Nam giữa Mỹ với Mexico là luôn luôn nóng bỏng rồi, về về cái việc là di dân vào cái đường biên giới này bất hợp pháp rất là nhiều, từ tất cả các nẻo đường trên thế giới họ kéo về cái đường biên giới đó để họ vào Mỹ, vì được xem là đây là một cái con đường dễ xâm nhập vào Hoa Kỳ nhất nhì, tại vì đi bằng đường bộ chỉ băng qua một con sông thôi là đi vào, và nhiều khi đi vào cũng không bị cản trở gì nhiều. Nhưng mà trong lúc đó thì ở phía bắc cái biên giới giữa Mỹ với Canada trước nay thì không có được gọi là sôi động, tức là không có được nhắc tới nhiều, cũng không có phải là nóng bỏng chật vật với tình trạng di dân bất hợp pháp, nhưng dạo gần đây thì ngày càng bị chú ý nhiều hơn, vì di dân sau khi đã thấy là có những cái sự khó khăn chật vật ở phía nam thì họ tràn về phía bắc này để kiếm một con đường khác đi vào Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên Canada với Mỹ cái đường biên giới này là khốc liệt lắm, cũng có rất là nhiều những ca tử vong, rồi cũng có rất là nhiều những cái tình trạng mà bị buôn người hoặc bị đưa lậu vào Mỹ bất hợp pháp cũng rất là có những cái khó khăn như vậy. Nhưng mà tại sao người ta vẫn không từ bỏ con đường này? Hiện bây giờ theo ghi nhận của CBP, tức là cơ quan hữu trách về biên giới Hoa Kỳ ở đường biên giới giữa Mỹ với Canada đó, họ đã ghi nhận những gì, con số thực tế ra sao, hàng ngày họ đối phó với những tình trạng hiện trạng như thế nào? Xin luật sư Khanh vui tôi vui lòng lượt qua cho quý khán thính giả được hiểu biết.
Thì thưa chị và kính thưa quý vị, thì giống như những chương trình trước đây Khanh có nói rằng là về hai cái biên giới giữa Mỹ và Canada và Mỹ và Mỹ, thì trước hết cái diện tích của cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ nó chạy một cỡ 1.900 dặm, thì cái biên giới giữa Mỹ và Canada là rất là dài, nó chạy cỡ 5.500 dặm lận. Nếu mà mình tính ra cây số nó rơi vào tầm khoảng 8.800 cây số, thì cái biên giới giữa Canada và Mỹ là nó ở miền cực Bắc rồi, thì cái thời tiết thông thường nó sẽ rất là lạnh. Và quý vị nếu mà coi cái địa hình của bên nước Mỹ mà những cái tiểu bang mà ở trên miền Bắc mà giáp ranh với Canada, thì phần lớn những cái tiểu bang đó rất là nhiều đất mà thành phố người ta ở lại rất là ít, những cái thành phố thì ở vào sâu hơn chứ không có vào ngay cái biên giới. Nên vì vậy trước giờ cái biên giới giữa Canada và Mỹ là coi như là phần lớn là không có được, coi như là những cái người hải quan họ đi họ tuần tra nhiều, và cũng có ít, có một ít số người được vào Mỹ qua Canada bất hợp pháp, bởi vì để mà vào Canada trước hết phải có thị thực để mà vào. Chứ tại vì Canada quý vị biết đó, nằm cực Bắc cũng không có nối bất kỳ nước nào cả. Và bên tay trái là Đại Tây Dương, bên tay phải là Thái Bình Dương. Nên không có một cái nước nào nối với Canada. Nên vì vậy để mà vào Canada thì phải một là đi hai con đường thôi. Một là kho hàng không bay vào, hoặc hai là đi đường biển. Mà Canada thì họ rất là hạn chế về coi như là bao nhiêu người được cấp visa để mà vào nước của họ, để mà coi như dùng cái nước của họ để đi qua Mỹ. Thì bởi vì vậy nên trước giờ là con số những cái người vào Mỹ bất hợp pháp qua từ Canada qua rất là ít. Nhưng mà bắt đầu từ 2-3 năm vừa qua thì con số này nó đang tăng biến. Thì cái thống kê cho tháng 10 năm nay, thì quý vị biết là cái năm mới của chính phủ Mỹ bắt đầu ngày 1 tháng 10. Thì bây giờ là cái thống kê của tháng 10 năm nay là ngay cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ và Canada và Mỹ, thì đang hiện tại đang có 309.000 người đã đụng, ta coi như đã được qua tay hải quan trong tháng 10. Mà cái 309.000 người này là bao gồm biên giới Mỹ và Mỹ và Mỹ và Canada. Trong cái 309.000 người này thì ở bên Canada thì họ đã bắt được coi như 15.399 người. Có nghĩa rằng là gần đâu cỡ hơn 5% của tổng số người mà bên hải quan họ đã bắt được và họ đã đạt, coi như là chạm tới trong cái thời gian hồi tháng 10 vừa qua. Thì so với những cái năm cùng kỳ năm ngoái hoặc là năm trước đó, là những cái con số người mà qua Canada trong 2 năm vừa qua đang vượt quá hạn, giống như 2021 nhé, là bên hải quan họ có thống kê ra, họ báo rằng là họ bắt được 27.180 người từ biên giới Canada qua bên Mỹ, và tới 2022 thì con số nó tăng lên 109.000, và tới năm 2023 là con số là được tăng lên 189.000, và ngay đầu tháng 10 năm nay thì đã có 15.000 rồi. Ví dụ mình lấy 15.000 mình nhân cho 12 đi thì nó cũng rơi vào cỡ gần 200.000 người cho mình, nếu mà mình ước tính thôi, mà con số này nó không có thay đổi đột biến gì quá. Thì đó, nên vì vậy là bây giờ đang có một cái, thay vì đi cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, thì có những người nào mà họ có thể xin visa được vào Canada thì họ sẽ đi qua con đường Canada để mà họ nhập vào biên giới giữa Canada và Mỹ, bởi vì cái biên giới nó lại kiểm soát lạc lõng hơn, dễ thông qua hơn. Thì có Khanh có đọc thì Khanh có thấy rằng là có một cái ngày đi ứng cử cho tổng thống, ông Vivek Ramaswamy, ông có tự đi, ông thâu luôn là ông đi qua biên giới giữa Canada và Mỹ, mà ông đi bộ có một chút rồi xong vượt biên giới. Ông nói cái này quá dễ, thì cái này nó sẽ tùy từ coi như địa điểm thôi. Tại vì giống như nãy Khanh nói á, cái ranh giới giữa Mỹ và Canada nó chạy vào cỡ gần 9.000 cây số, và nếu mình nói dặm thì cỡ 5.500, 5.600 dặm. Thì đây bây giờ một cái vấn đề mà bây giờ bên Mỹ phải lo nữa là cái biên giới ở miền Bắc của họ, ráp danh Canada và Mỹ, thay vì cái biên giới giữa miền Nam của họ là giữa Mỹ và Mỹ. Thì cái đó là trước giờ là đã có vậy rồi và mình biết là đã có vấn đề rồi, nhưng bây giờ bên Canada lại bắt đầu có nhiều người tuồn qua nữa.
Thưa luật sư Khanh, trước nay thì luật sư Khanh hồi nãy cũng có nói rằng là cái đường Canada đó họ siết chặt hơn, không dễ dàng gì xin được visa, không dễ dàng được đi vào nước họ đâu, vì đã nếu mà đi vào được Canada thì mới có cái con đường bộ để bước qua Mỹ đó. Nhưng mà tại sao bây giờ lại cái số mà vượt biên bất hợp pháp ở con đường bộ biên giới Canada với Mỹ nó nhiều hơn, thì cũng có nghĩa mình có thể hiểu rằng là Canada bây giờ cho người vào dễ hơn lúc trước hay chăng? Vì sao có cái sự tăng đột biến này?
Dạ đúng chị, thì Canada trong thời gian vừa qua lại coi như là họ cấp những cái thị thực coi như là đi du lịch cho qua nước của họ, và họ có thay đổi vài cái biên chế, giống như là những cái người mà họ muốn ở lại quá cái hạn mà Canada cho phép á, họ vẫn có thể xin ở lại quá hạn, và họ thay đổi về cái vấn đề đó. Giống như họ trước đây là Canada sẽ muốn rằng là những người nào mà ở gần tới hạn rồi đó là Canada muốn trục xuất, nhưng mà bây giờ rằng là ví dụ bây giờ là Canada cho phép những người này xin ở thêm một thời gian, thì có nghĩa rằng là cũng giống như Mỹ thôi. Quý vị biết là bên Mỹ có cái visa đi du lịch thì quý vị có thể qua đây ở 6 tháng, xong quý vị có thể xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Thì có rất nhiều người họ có đầy đủ khả năng và điều kiện để họ xin du lịch qua bên Canada, mà Mỹ lại không cho phép họ cấp thị thực của họ, thì họ sẽ qua Canada xong họ đi qua qua bên này. Tại vì Canada đang nới lỏng ra một cái vài chính sách về cái vấn đề visa đi du lịch và qua nước của họ. Và hơn nữa là Canada đang có một cái con số đột biến về cái vấn đề những cái người mà qua Canada để xin tị nạn. Thì có một cái thống kê rằng là trong thông thường Canada một năm á, là có à xin lỗi không phải một năm mà thông thường á, là một tháng, cần nói một tháng. Trước đây Canada bắt đầu từ năm 2020, 2021, thông thường một tháng á, là sẽ có rơi đầu vào cỡ 1.000 tới 1.200 hồ sơ xin tị nạn bên Canada. Nhưng mà coi như là bắt đầu từ năm nay, bắt đầu mà mình nói tháng 9 năm nay á, tự nhiên lại nó tăng lên là 7.200 hồ sơ một tháng. Và thì bên chính quyền Canada có đang nói rằng là một cái con số nó đang tăng cao, là coi như là Canada đang duyệt rất là nhiều hồ sơ xin tị nạn, bởi vì những cái sự coi như là trì trệ hồi xưa đã có về những cái hồ sơ xin tị nạn bên Canada, thì bên nước Canada họ đã giải quyết rồi, nên vì vậy bây giờ coi như là cái đường nó đang thông lại, nên bây giờ những nhân viên của bên Canada họ sẽ duyệt những cái hồ sơ này nhiều hơn. Và nếu mình tính trước đây là coi như một ngàn có một ngàn cho một ngàn đi ngàn một tháng, thì một tháng một năm là 12.000, nhưng bây giờ đang tăng lên 7.000 một tháng, thì nếu mà mình nhân lên 12 thì mình lại có 84.000, thì có nghĩa nó tăng lên gấp gần 7-8 lần lận. Thì đó là cũng là một cái lý do tại sao là bây giờ có nhiều người người ta đang xin qua Canada để họ tị nạn. Và ví dụ họ muốn đang trong cái lúc mà họ xin tị nạn như thế nào đó và không thành công, thì họ có thể vượt cái biên giới giữa Mỹ và Canada để mà xuyên qua Mỹ.
Như vậy
Nên vì
là
vậy
Canada họ nới lỏng hơn thì cũng làm khiến cho cái đường biên giới giữa Canada với Mỹ nó nóng hơn, là vì bây giờ cho vào visa cho vào dễ hơn thì người ta vào Canada rồi từ đó người ta quá gian quá cảnh qua cái đường Canada đi vào bất hợp pháp Mỹ, hoặc là Canada cho tị nạn nhiều hơn thì người ta ồ ạt tới để xin tị nạn, mà trong lúc xin tị nạn không được, Canada chờ lâu quá thì người ta cũng nhân tiện con đường biên giới giữa Canada với Mỹ thuận tiện như vậy đó, người ta lội bộ qua Mỹ để mà xin tị nạn ở Mỹ thì nó sẽ dễ hơn nữa. Đó là những cái thuận tiện, cơ hội thuận tiện lúc này khiến cho cái đường biên giới giữa Mỹ với Canada trở nên tăng nhiệt trong lúc đường biên giới giữa Mỹ với Mexico chưa hạ nhiệt. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, nếu mà mình nói về cái con số trong tổng năm tài khóa 2023 tính tới bây giờ đó, thì số vụ vượt biên bất hợp pháp mà được ngăn chặn hoặc là được phát hiện ở cái đường biên giới Mỹ với Canada đó là con số hiện bây giờ là bao nhiêu trong năm nay?
Là năm cho bây giờ, tại vì mình nói cái trong năm á, là có nghĩa là mình vẫn tính cái năm fiscal year của bên bên nước Mỹ,
Khóa đó.
thì năm tài khoá Mỹ, thì có nghĩa rằng là bây giờ mình mới cuối tháng 11 thôi, thì thông thường cái số tài khoá của tháng 11 sau sẽ không có được báo tới đâu cỡ gần giữa tháng 12. Thì cái số tháng 10 thì hồi nãy Khanh có nói là những cái người mà được bắt ở biên giới
Không
giữa
chỉ trong
Mỹ
tháng
và
10 mà tính nguyên một năm luôn là nó bao nhiêu vậy anh?
Nếu mà mình tính năm ngoái, có nghĩa 2023, có nghĩa là từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 tới ngày 30 tháng 9 2023, thì cái con số mà hải quan họ đã con số người bất hợp pháp mà hải quan đã đụng hoặc là bắt hoặc là giam hoặc là coi như là làm việc với
Phát hiện
là
tại cái
phát hiện tại cái biên giới giữa Mỹ và Canada, nó rơi vào 189.000 người 402, có nghĩa là gần 190.000 người. Nếu mình chia ra 12 thì có nghĩa là đâu mỗi, mỗi tháng là cỡ 10 cho
hơn
14 14 ngàn cứ 14 đó, thì nên vì vậy cái con số này nó đang tăng rất là cao
Như vậy
so
thì
với
so với
giống
năm trước đó thì như thế nào ạ? Nếu mà năm vừa rồi 90.000 thì
so với 2022 á, thì nó tăng gần gần 90%. Tại 2022 thì cái con số là 109.000 và năm 2012-2013 là 189.000. Nhưng mà nếu mình quay ngược lại, mình quay với 2021, thì 2021 với 2022 thì 2022 lại tăng gấp 5 lần 2021. Tại 2021 chỉ có cỡ 27.000 người thôi, thì tới năm 2022 thì có 109 và 2023 thì 189. Và nếu mà giống như nãy giờ Khanh nói, nếu mà mình lấy cái con số ước tính thôi, tại mới một tháng thì mình chưa có thể ước tính ra được rất là nhiều, nhưng mà nếu mình giữ là một tháng là 15.000 đi, thì có nghĩa 12 tháng sẽ cỡ 180.000 nữa. Thì có nghĩa là con số này nó có thể, một nó duy trì như vậy, hoặc hai nó đột biến hơn, bởi vì bây giờ sẽ có nhiều người ta biết tới con đường để mà đi qua Canada, để mà đi xuyên biên giới Canada để qua tới Mỹ.
Chỉ sơ sơ trong 3 năm qua thôi, 3 năm gần nhất đây thôi, thì con số đó nó đã tăng cấp số nhân. Con số người vượt biên bất hợp pháp qua cái đường Canada và Mỹ đã tăng cấp số nhân. Thì xin hỏi là trước nay thì con đường này người ta cảnh báo rất là nhiều, tại vì nó khó khăn hiểm trở, rồi có rất nhiều người mất mạng trên con đường vượt biên đó. Thì tại sao những cái cảnh báo đó không hề làm cho các di dân bất hợp pháp nao núng, nề hà, vẫn chọn con đường này tới Mỹ, thưa anh?
Có thể là tại vì cái hoàn cảnh của những cái người di dân này, và có thể là họ chưa có nắm hết tình hình. Thì giống như quý vị biết đó, là ngay cỡ giữa năm nay thì Khanh, hoặc đầu năm nay Khanh có và chị Trà My có làm cái chương trình cũng nói về cái vấn đề này. Thì có vài người họ đi qua biên giới, họ bị lạnh quá, họ chết vì cấm. Có nhiều người người ta bị frostbite, có nghĩa phải cắt tay, cắt chân. Và có nhiều người người ta đi coi như là bị mệt quá, xong bị dừng tim mà chết. Thì vấn đề là cái biên giới giữa Canada và Mỹ nó rất là khắc nghiệt về cái vấn đề cái thời tiết của nó, và cái địa điểm nữa, giống như cái biên giới giữa Mỹ và Mẹ, có nhiều thành phố được lập ra ngay ở cái biên giới luôn, nhưng mà riêng với cái biên giới giữa Canada và Mỹ thì rất là hiếm, ít có khi nào có một cái thành phố giáp giáp line luôn với biên giới giữa Canada và Mỹ. Nên vì vậy, để những cái người mà muốn đi vượt biên qua bằng đường bộ á, thì trước hết họ phải có một cái khoảng cách, họ phải đi bộ, họ phải vượt. Cái thứ hai nữa là những cái miếng đất mà bên Canada và giáp danh giữa Canada và Mỹ và Mẹ, phần lớn là miếng đất hoang, cây cối, có thể những cái vườn rậm, và không có một cái làng nào hoặc cái thành phố nào gần trong vòng mấy chục cây số. Thì cái đó là những cái lý do mà nó tạo ra những cái sự nguy hiểm hơn, bởi vì quý vị biết, nếu mà mình lái xe được thì phải có đường để mình đi, Còn nếu không có đường, phần lớn mình đi bộ hoặc là mình phải có cái xe off-road hay như thế nào đó. Nhưng vấn đề những cái người xin tị nạn thì, hoặc là những cái người mà qua bên Canada để mà đi tị nạn thì phần lớn họ sẽ không có đủ khả năng tài chính để mà họ mua những cái xe mà có thể đi đường đường rừng hay này nọ. Và bởi vì vậy họ phải lội bộ, và một khi họ lội bộ có nhiều lúc họ không có biết cái thời tiết nó thay đổi như thế nào, trở lạnh như thế nào, và có nhiều lúc là họ không có đem đủ những cái đồ để mà coi như chống lạnh hay như thế nào đó, nên việc bởi vì vậy có nhiều người ta chết bị lạnh và họ bị lạc đường này nọ nữa. Nên vì nhưng mà họ vẫn đi, lý do là giống như là anh và chị đã mới nói suốt ngày, nước Mỹ là một cái thiên đường mà bất kỳ cả ai cũng muốn tới để mà có một cái cơ hội để mà coi như là đi làm việc, hoặc là có một cái cơ hội để làm cái cuộc đời, thay đổi cuộc đời của họ. Đó là lý do tại sao cho dù gian nan như thế nào họ vẫn vượt qua. Quý vị coi những cái người mà bên Mỹ mà qua biên giới Mỹ, họ còn bò ở dưới cái dây sắt nữa, họ còn đào lỗ để mà họ bò dưới, hoặc họ phải leo lên, trèo lên cái tường mà ngài Trump đã xây dựng, họ còn vượt cao lên những cái tường tường đó để mà đi qua cái biên giới, thì quý vị mới biết á, cái nạn này nó như thế nào.
Như anh nói đó là có những nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái sức hấp dẫn của cái thiên đường Mỹ vẫn rất là lung linh, vẫn rất là hấp dẫn đối với mọi người khắp nơi trên thế giới, là một mảnh đất hứa, không chỉ là có nhiều cơ hội để người ta phát triển, người ta có cái khả năng sinh sống tự do thoải mái hơn, dân chủ hơn và được tôn trọng nhân quyền hơn, thì rất là nhiều những cái yếu tố hứa hẹn đó không chỉ phát triển về kinh tế đời sống mà cũng phát triển về cái sự tự do mọi mặt. Cho nên là người ta cũng muốn được mình được một cái cơ hội trải nghiệm, cứ đánh đổi với số phận đi để tới Mỹ để có được cái cơ hội đó, vì những cái nơi mà họ đang sinh sống nó quá ngặt nghèo, vì bạo lực chiến tranh, bị đàn áp tôn giáo, bị đàn áp chính trị vân vân, hoặc là khó sống quá, sống không nổi, thì họ đành phải chọn cái con đường đó. Như anh nói rằng là dẫu biết là nguy hiểm nhưng mà thật sự là cũng không mấy nhiều người, những cái người mà đi vào con đường đó không phải ai cũng biết. Truyền thông thì nói rất nhiều nhưng mà những con người mà vượt biên bất hợp pháp đó đó, nhiều khi họ cũng không có phương tiện để theo dõi truyền thông mà họ bị dụ dỗ, bị cám dỗ bởi những cái đường dây buôn người, những cái đường dây đưa lậu người vào Mỹ nhiều hơn, với những cái lời hứa hứa hẹn đầy béo bở, khoản tiền thì cũng không mấy là đắt đỏ, mà chỉ một cái thời gian ngắn thôi là được vào Mỹ để mà có cơ hội đổi đời. Thì đó là những cái lý do mà khiến cái sự khao khát thôi thúc của những người di dân này tới Mỹ ngày càng nhiều hơn, bất chấp là con đường đó bất hợp pháp, bất chấp là con đường đó nguy hiểm, hoặc là bất chấp là con đường đó dẫn tới thiệt mạng, tử vong. Thưa anh, hiện bây giờ thì cái sự đối phó của chính quyền Mỹ ở cái đường biên giới với Canada như thế nào? Mình biết là ở đường biên giới Mexico thì nó gần đây thì đã cũng có những cái sự lỏng lẻo, họ gọi là bắt rồi thả, rồi họ cũng cho đi tự do thoải mái, muốn đi đâu về đâu tùy. Nhưng mà ở cái đường biên giới Canada này thì như thế nào, có cái gì siết chặt không, rồi cái sự đối phó, cái chính sách của cái đường biên giới Canada Mỹ này hiện bây giờ ra sao, những người mà đi vào đường biên giới đó thì họ gặp phải, họ đối mặt với những thực trạng như thế nào?
À, thưa chị, thì cũng giống như cái biên giới ở miền Nam thôi, thì có nghĩa rằng là bây giờ chính quyền của ngài Biden vẫn muốn tăng trưởng cái con số người hải quan để mà những người Custom Border Patrol á, để làm việc ở trên cái biên giới cực ở miền Bắc. Nhưng mà vấn đề rằng là giống như Khanh nói, cái ranh giới đó nó rất là dài, nó rộng lắm, và coi như là cho dù bỏ biết bao nhiêu người thì cũng cũng có sẽ có người lọt. Nên vì vậy là bên chính quyền ngài Biden đó đang coi lại những cái chốt mà coi như những cái nơi mà có cái sự mà coi như là cái từ nguồn viện tiếng Mỹ gọi là likelihood đó, có cái cơ hội lớn nhất là những cái người này sẽ đi thông qua, thì coi như là bên chính quyền ngài Biden sẽ tăng trưởng những cái người mà làm cho bên bộ phận CBP để mà đi tuần tra ở khu vực đó nhiều hơn. Và nhưng mà giống như Khanh nói, thì một khi tăng trưởng cái sự tuần tra và những cái then chốt đó, thì họ sẽ những cái người mà muốn xin đi muốn qua đi qua biên giới bất hợp pháp thì họ sẽ đi những con đường khác và những con đường nguy hiểm hơn. Thì nên vì vậy rất là khó, tại vì cái ranh giới mà nó dài quá, dài không thể nào kiểm soát hết được, khó.
Nhưng mà có cái chuyện là bắt rồi thả cũng giống như ở đường biên giới phía nam kia không? Hay là bên đây thì bắt rồi thì vào trại giam di trú hay là như thế nào?
À, thì cái cách mà đối phó với những cái người mà qua cái biên giới miền Bắc so với biên giới miền Nam nó cũng giống nhau hết chị. Thì ngay lúc này là nguyên chính quyền ngài Biden đang áp dụng cái chính sách bắt và thả. Nếu mà có bắt và họ ở biên giới thì vẫn có thể thả họ vào nước Mỹ để mà ví dụ họ muốn xin tị nạn hay thế nào đó. À, còn có hồi xưa thì bắt thì có thể bị bỏ vào những cái trại tù di trú để mà trục xuất. Nhưng bây giờ thì vấn đề là bên ngài Biden đang cho humanitarian parole hoặc là bắt xong rồi thả vào Mỹ để mà cho họ xin tị nạn. À, nhưng mà cái biên giới giữa ráp danh Mỹ và Canada và biên giới giữa Mỹ và Mỹ nó không có gì khác nhau về cái vấn đề thực hành về cái luật. Tại vì cho dù những người nào mà họ vượt qua biên giới bất hợp pháp bất kỳ ở đâu, đường biển, đường hàng không hoặc là đường bộ thì họ sẽ được áp dụng cái luật di trú giống nhau, không có thay vì không có khác biệt gì, chỉ vấn đề rằng là có bị bắt hay không thôi. Và tùy theo ngài nào đang tại vị là coi như là tổng thống ở Mỹ và cái chính sách của những ngài đó đối với cái làn dân di trú bất hợp pháp là như thế nào. Còn ngoài ra biên giới Nam và Bắc không khác gì nhau cả về cái vấn đề áp dụng luật pháp.
Hiện bây giờ chính sách cũng như nhau, tức là bắt rồi thả, có thể là ghi xuống hồ sơ tên tuổi rồi chờ ngày ra tòa di trú để mà xét xử, rồi cũng cho họ đi tới đâu về đâu tự họ, chứ không có một cái nơi để mà đưa họ về giam giữ hoặc là nơi mái ấm nào cả, cứ cho họ tự do muốn đi đâu về đâu cũng được, phải không ạ? Và mỗi một người vậy thì sẽ được có một cái lệnh, một cái tờ giấy hẹn ngày để mà gặp lại, để mà xét xử, xem xét cái hồ sơ của họ. Vừa rồi Trâm Mỹ cũng có dịp được biết tới một gia đình Việt Nam cũng đi vượt biên bất hợp pháp bằng con đường bộ đó, nhưng mà đi về phía Nam, tức là đi qua cái ngã biên giới Mỹ Mexico đó, thì là họ cũng bị chặn ở ngay cái đường biên giới khi mà vào giữa Mỹ với Mexico đó, là vừa vào đất Mỹ là cũng bị hải quan chặn, hải quan và biên phòng chặn, và họ nhận được cái tờ giấy là sẽ phải trình diện vào năm 2025, tức là có 2 năm nữa, nay là hiện giờ là 2023, mà hẹn tới năm 2025 thì phải trình diện để mà xem xét hồ sơ, coi coi phải quấy thế nào, lý lẽ ra sao, hợp lý không hợp lý để chúng tôi cho tị nạn ở lại hay chúng tôi trục xuất đi về. Như vậy là hiện bây giờ là họ có khoảng 2 năm để mà tự do muốn làm gì ở Mỹ thì làm. Trong lúc này thì họ đang có thể là có những cái khả năng là xin được cái thẻ đi làm việc để mà bươn chải cuộc sống ở Mỹ, trong lúc chờ định đoạt số phận của mình thì họ cũng có được cái thời gian câu giờ để mà làm quen với cuộc sống ở Mỹ, và cũng là để là kiếm cách bám rễ ở Mỹ nếu mà có nhiều cái cơ hội hợp pháp hơn. Thì như vậy thì mình thấy sơ sơ đó là một cái ngày hẹn mà cách 1 2 năm như vậy là đã đủ cho người ta thôi thúc cái con đường của người ta phải tới Mỹ, mặc dù nó nguy hiểm cỡ nào, tốn kém cỡ nào, hoặc là nó gian truân thế nào, nhiều người cũng có thể bất chấp. Như ở đường biên giới phía Bắc này ở Canada đó, thì chị mới thấy từ đầu năm tới nay là có mấy chục ca đã thiệt mạng rồi vì con đường nó nguy hiểm, rồi con đường nó cũng bị thời tiết quá lạnh vân vân, nhưng mà người ta vẫn chọn đó là vì cũng có nhiều người cho rằng là nó cũng đỡ hơn ở phía Nam với Mexico, vì bên kia quá đông rồi, thượng vàng hạ cám đủ hết, đầy đủ, ngẹt người kín người hết trơn rồi, đi qua con đường này nó tương đối là nó cái đường biên giới nó dài hơn, mà cái số lượng nó còn đang hiện bây giờ nó không có đông đúc như là bên kia, thì nghe tìm tới đây. Cái thứ hai nữa là do Canada bây giờ cũng lỏng lẻo cái chuyện visa hoặc là chuyện nhận người tị nạn, thì qua đây thử thời vận không được thì đi bước chân đi bộ qua Mỹ. Và cái chuyện thứ ba nữa là khi mà họ qua đây đó thì họ cảm thấy là có con đường này nó an toàn hơn Mexico, là vì đi qua Mexico mà những cái nhóm tổ chức mà họ dẫn dắt đó, buôn người hoặc đưa lậu người đó, thì nhiều khi là gặp băng đảng, rồi họ bị bóc lột, họ bị cưỡng hiếp, rồi họ bị gạt tiền, rồi nhiều khi là họ bị bắt cóc nữa. Còn cái con đường bên biên giới mà Canada với Mỹ thì cái nạn băng đảng này kia nó không có dữ dội bằng cái phía Mexico kia. Thành ra với những cái yếu tố đó mà khiến cho người ta cũng rỉ tai nhau và kéo về cái đường biên giới phía Bắc này nhiều hơn. Mà nãy giờ mình đã nói là những con số biết nói đó là nó đã tăng cấp số nhân, mà hiện bây giờ trong năm nay là đã ở cái mức báo động, và cái tình trạng này cũng chưa có một cái lối ra giải quyết một cách dứt điểm, là vì bắt rồi thả thì nó sẽ không có cái ý nghĩa răn đe, và nó cũng không có ý nghĩa làm cản chân lùi bước người ta nữa. Thì hiện bây giờ như vậy là cả hai đường biên giới trên bộ của Mỹ ở phía Bắc và phía Nam đều nóng bỏng, giữa lúc mà chính sách di trú của Tổng thống Joe Biden đang bị chỉ trích rất nhiều, và nó cũng là một cái điều kiện để mà ở bên quốc hội, ở trong chính trường Mỹ căng thẳng cãi vã với nhau, kèn cựa hoặc là ngã giá với nhau trong nhiều vấn đề chính sách khác nữa. Hiện bây giờ ở quốc hội cũng đang nóng bỏng trở lại với vấn đề là bây giờ bên dân chủ bên phía tổng thống muốn có cái gói viện trợ cho Israel và Ukraine, nhưng mà phía bên đảng Cộng hòa họ bảo rằng nếu muốn chúng tôi đồng ý viện trợ thêm cho Ukraine thì hãy siết chặt an ninh biên giới đi. Có cái điểm nào cải thiện về an ninh biên giới thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thì tối ngày hôm qua cũng đã có một cái sự tranh luận nóng bỏng ở Quốc hội về cái chuyện là chi hay không chi cho Ukraine và Israel, và cái vấn đề chi hay không chi đó tùy thuộc vào cái chuyện là phía dân chủ hoặc là phía tổng thống Joe Biden có chịu siết chặt an ninh biên giới chặt tay hơn hay không. Thì như vậy thì tiến triển nó vẫn là dùng dằng, nó vẫn là rắc rối và nó vẫn là cam go. Mời quý vị theo dõi hàng tuần, chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị những cái chính sách và những cái thực tế hiện nay về vấn đề di trú Mỹ. Tuy nhiên trong lúc này thì cũng có giới chức Mỹ cũng có lên tiếng là phía chính quyền Joe Biden cũng đang có những động thái giúp gỡ rối bằng cách là hướng về Panama. Để mà là làm việc sao để mà có kế hoạch trục xuất, thì xin nhường lời cho luật sư Khanh về cái hướng đi mà hướng tới Panama đó thì nó sẽ gỡ rối cho những điểm nào.
Thì kính thưa chị và thưa quý vị, thì quý vị biết cái nước Panama nó nằm ngay cái nó là một cái nước mà coi như là thông qua cái biển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, thì nó lại là một cái nước để mà nối cái con đường đi từ Nam Mỹ tới Trung Mỹ để qua bên tới bên Bắc Mỹ. Thì với cái con đường đi này thì hồi xưa nó gọi là từ là Pan American Highway á, thì nó bắt đầu từ cực nam của Nam Mỹ đi lên trên, rồi xong đi qua Panama để tới Trung Mỹ, để đi qua Mexico rồi lên tới Mỹ, rồi xong qua tới Canada. Thì con đường nó nối như vậy. Thì Canada là một không phải Canada, xin lỗi, Panama là một cái nước mà coi như là đang nối rất là nhiều việc. Giống như quý vị nếu mà đọc tin thì sẽ thấy những cái thuyền chở hàng phải qua cái Panama Canal, Suez Canal để mà nối qua bên biển Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương để đi qua đi
Cái
lại.
tàu à dạ
Đó. Đó. Thì đối với như vậy thì bên Panama vẫn có một cái đường đi bộ và đường xe để mà đi qua để thông những cái nước này. Thì bây giờ ngài Biden đang có một cái ý định rằng là đưa một cái đội ngũ, mình nói là một đội ngũ nhé, của những cái người mà làm cho bên phòng an ninh di trú để mà qua bên Panama để coi xem xét lại làm sao để mà coi như là có thể siết chặt về cái vấn đề cái con số người vượt qua từ Nam Mỹ qua tới Panama để mà vào Trung Mỹ đến qua tới Bắc Mỹ. Thì quý vị nếu mà coi cái địa hình của Panama thì ngay cái ranh giới giữa Panama và Nam Mỹ thì nó có một cái dãy núi, và trong cái dãy núi đó lại có một cái khu rừng gọi là cái Darien National Park. Thì với cái Darien National Park này thì trước giờ người ta vẫn nghĩ rằng là cái này là một cái thuẫn rất là vững chắc, tại vì ít ai có thể vượt qua cái khu vực này để mà khu rừng này là để mà đi tới những cái thành phố bên Panama. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, cái năm vừa qua thì bên Panama lại đưa ra cái thống kê rằng là đã hơn 500.000 người từ Nam Mỹ họ đã vượt qua cái khu rừng này để mà qua tới Panama, để mà họ đi ngược lên tới Trung Mỹ để mà qua tới Mỹ, để mà vượt vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Thì đối với cái con số như vậy, và thì bên chính quyền Panama họ cũng nghĩ rằng là trong cái thời gian kế tiếp thì con số này nó sẽ tăng lên thôi. Tại vì giống như lịch sử, một khi có người nào họ đã vượt qua cái sự khó khăn đó rồi thì sẽ có con đường đi cho những người khác. Thì nên vì vậy ngài Biden mới nói rằng là ok, bây giờ đưa ra một cái đội ngũ để mà qua bên Panama để coi cái khu vực nào có nguy cơ nhiều nhất là con người có thể đi vượt biên qua, để mà coi như là dùng cái đó để qua Mỹ và Mỹ. Tại vì họ muốn hạn chế từ bên Nam Mỹ qua Trung Mỹ đó. Tại vì quý vị biết á, cái con số người dân bên Nam Mỹ rất là nhiều, và có phần lớn những cái người nghèo bên Nam Mỹ bây giờ họ cũng muốn đi qua tới bên Mỹ để mà họ xin tị nạn. Nên vì vậy đây là cái Khanh sẽ nói là cái chính sách để mà ngăn chặn trước, chứ không phải là giải quyết hoàn toàn vấn đề. Có nghĩa là đây, cái đội ngũ này họ chỉ đi, họ tham khảo, họ quan sát, và họ sẽ về, coi như họ sẽ báo, họ sẽ làm việc với bên chính quyền của bên Panama để mà làm sao để mà coi như tăng trưởng cái sự coi như là đi tuần tra của những cái người nhân viên, để mà coi như làm sao để mà ngăn chặn những cái người bất hợp pháp vào Panama trước đã. Thì cái đó là cái tin tức mới nhất về những cái gì mà chính quyền ngài Biden đang muốn làm để mà coi như là giảm đi cái con số người bất hợp pháp đang muốn vào Mỹ.
Như vậy là Panama cũng là một cái cửa khẩu mà trước nay mình ít nghe nói tới, mình nghe Mexico nhiều, mình nghe các nước từ Nam Mỹ, Trung Mỹ nhiều. Bây giờ hiện bây giờ thì đã xuất hiện Panama là một cái cầu nối mà chính quyền Joe Biden hy vọng là nếu mà có tác động, có can thiệp ở cái cầu này đó thì nó cũng sẽ giúp phần nào đó hạn chế cái di dân bất hợp pháp tràn vào Mỹ. Nhưng mà không biết là sẽ hiệu quả tới đâu và sẽ được hậu thuẫn hoặc là bị chống đối như thế nào thì chúng tôi cũng phải chờ xem, và chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị. Mình đang nói về di dân bất hợp pháp, tình trạng gần đây vào Mỹ rất là nóng bỏng, rất là đau đầu, mà chính quyền Mỹ thì không có thể nào mà có một cái giải pháp dứt khoát, dứt điểm, tại vì cái luật lệ của Mỹ và tại vì cái sự chồng chéo quyền lực, tức là phân chia quyền lực đồng đều ở nước Mỹ giữa hành pháp, tư pháp, lập pháp và của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tức là có quá nhiều những cái sự ý kiến và quá nhiều những cái sự gọi là tranh đấu kịch liệt giữa các bên, cho nên là không có một bên nào có cái quyền quyết đoán cuối cùng hoặc là định đoạt cuối cùng, cho nên nó vẫn là một cái bức tranh gọi là một cái mê hồn trận, nó là một cái mê cung, tức là đi ngõ nào cũng có thể là gọi là tới một cái dead end, tức là tới một cái ngõ cụt. Thì bây giờ cái lời kêu gọi mà thống thiết nhất là phải cải tổ luật di trú, mà muốn cải tổ luật di trú đó là phải có sự đồng thuận của quốc hội, sự đồng thuận của hai bên đảng, sự đồng thuận giữa quốc hội và bên hành pháp nữa, tức là bên tổng thống nữa, cho nên nó quá cam go. Như vậy thì cái tình trạng này không một sớm một chiều mà có thể cải sửa hoặc là chỉnh đốn được. Nhưng mà tới lúc này người ta nghe nói nhiều về di dân bất hợp pháp vào Mỹ thì chắc chắn người ta sẽ phải thắc mắc là di dân bất hợp pháp vào Mỹ như vậy đó, họ là những ai, họ sinh sống ở đâu, họ làm cái gì, họ chiếm công ăn việc làm và ảnh hưởng tới kinh tế, trật tự, an ninh xã hội Mỹ tới mức nào. Thì bây giờ cũng nhân mình nói về cái chủ đề là di dân bất hợp pháp không những tràn bờ phía Nam Mexico Mỹ mà bây giờ tràn bờ phía Bắc Canada Mỹ, thì cũng xin nhờ luật sư Khanh cho quý khán giả bữa nay được tìm hiểu thêm chân dung toàn cảnh của những di dân bất hợp pháp ở Mỹ. Hiện bây giờ thực trạng đó là con số di dân bất hợp pháp trong cái nền dân số Mỹ đó là nó chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi cái số di dân bất hợp pháp này có chiếm công ăn việc làm của người Mỹ như thế nào chăng, lớn nhỏ ít nhiều ra sao. Xin mời anh.
Thì kính thưa chị và thưa quý vị, thì trước đây á, là cái con số người bất hợp pháp ở bên Mỹ á, là phần lớn là những người Mẹ, những người bên nước Mẹ thì họ chiếm con số rất là nhiều. Thì bây giờ mình, quý vị nhớ có nhiều lúc anh nhiều lúc rồi nhiều nhiều lần anh nói là cái tổng cái con số những người đang ở bất hợp pháp bên Mỹ hiện tại ngay lúc này nó rơi vào đâu cỡ 10 triệu tới 11 triệu người. Thì cái 10 triệu, 11 triệu người này quý vị sẽ nói, ủa nhưng mà sao luật sư với lại chị Trà My lại nói mấy năm vừa qua cái con số vào Mỹ có ngon ngầm 2 triệu mấy người, có năm 3 triệu mấy người, thì cái con số này có được tính vào cái 10, 11 triệu người này không? Thì câu trả lời là không. Trước giờ cái thống kê, trước khi cái sự đột xuất của những cái người này họ đi qua cái biên giới á, thì bên Mỹ ước tính là có cỡ 11 triệu người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp.
Tức
Nhưng mà
là
nếu mà
11 triệu di dân bất hợp pháp là trước cái thời gian đột biến lúc
Dạ
này.
đúng rồi, trước cái thời gian đột biến, nếu mà bây giờ mình ngồi mình coi lại cái con số đột biến thêm á và mình ước tính á, thì bây giờ nếu nó như vậy nó sẽ rơi vào cỡ 16 17 triệu người rồi. Tại vì giống như Khanh và chị Trà My có nói năm năm vừa qua là 3 triệu mấy người, là năm trước đó nữa 2 triệu mấy người, thì bây giờ mình tăng thêm 5 triệu người thì có nghĩa là rơi vào cỡ 16 17 triệu người rồi. Nhưng mà cái những cái mà cái study, những
Khảo sát nghiên cứu.
Thông tin, cái khảo sát nghiên cứu họ đưa ra thì họ nói từ trước đây tới giờ, có nghĩa là trước năm 2020 thì cái tổng con số người mà vào Mỹ bất hợp pháp và đang ở bên Mỹ bất hợp pháp đang rơi vào cỡ 10 tới 11 triệu. Và trong đó bao gồm coi như là rất là nhiều người từ những quốc gia khác nhau. Có bên Mỹ là chính, bên Mỹ có con số rất là cao. Ngoài ra những nước giống như Brazil, Canada có, China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti. Nói chung là rất là nhiều, bao gồm Việt Nam của mình nữa. Thì đối với con số như vậy á, cái thống kê á, là nói rằng là về bên cái số người Mỹ nó rơi vào đâu là, để anh coi,
Mình
nó
nói là
rơi cái
triệu di
con
dân bất
số trước
pháp
mình cái
có mặt tại
đúng rồi
Mỹ, nên là mình chưa tính
thì
3 năm gần đây, 3 4 năm gần đây là 3 4 năm điểm nóng là chưa tính đó, thì nó có thể lên 10 15 16 triệu rồi. Nhưng mà
đúng rồi,
nếu mà tính chung tổng dân số Mỹ thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm?
đối với tổng dân số mà trong 11 triệu người đó thì có 4 triệu, 4 triệu hơn 4 triệu người là từ bên mẹ, có nghĩa rằng là chỉ chiếm hơn gần 30 mấy phần trăm rồi. còn cái con số còn lại là coi như còn những nước còn lại, có nghĩa là, nhưng mà cái con số này nó sẽ thay đổi nhé, tại vì mình tính là bây giờ bên Mỹ là chiếm đâu cỡ gần 4 triệu người, bên Na Trung Mỹ chiếm cỡ 2 triệu mốt người, bên những cái island giống như Caribbean island thì chiếm cỡ 575.000 người, bên Nam Mỹ thì lại chiếm 820 cỡ 800 mấy chục ngàn người. Tới bên về mình nói về bên châu Á của mình đó, thì chiếm nó cỡ 1 triệu 6, 1 triệu 7 người bất hợp pháp. Mình
Có
nói con
một
số
triệu
bất hợp pháp
sáu
nha.
di
1 triệu
dân bất
6.
hợp pháp từ châu Á, à, triệu
Từ
sáu
từ
triệu
châu
bảy
Á, dạ đúng rồi. Và bên châu Âu và Canada thì sẽ chiếm là cỡ 675.000 người, và bên Trung Đông thì chiếm cỡ 170.000 người. Và bên Africa và Nam Phi là chiếm cỡ 325.000 người. Thì quý vị thấy phần lớn cái con số lớn là bên Mỹ. Bên Mỹ là 4 triệu, gần 4 triệu mốt ngàn, 4 triệu mốt người
tại
rồi.
vì nó là nước láng giềng kế cận ở chung
Dạ đúng rồi.
đường biên giới đó.
Nhưng
Dạ. Riêng
mà
bên
trong cái
châu
thời
Á
gian
là
vừa,
có 1,6 triệu, 1,7 triệu đó, thì chị cho mình đoán là trong số này chắc là người từ Trung Quốc, người từ Ấn Độ là cao nhất phải không anh? Anh có con số tỷ lệ?
người Trung Quốc và Ấn Độ và bên Phi luật Tân rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Tại vì trong cái con số mà những cái người mà vào nhiều nhất á, là có liệt kê bên Philippines nữa chứ, không xin lỗi. Trung Quốc, Ấn Độ, Phi luật Tân, Philippines. Thì những cái con số đó, con số người đó là ví dụ thôi nhé, trong 2 năm vừa qua, năm 2023, nếu mình thống kê con số người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Philippines và người Phi luật Tân có qua bên Mỹ bất hợp pháp á, là năm 2023 đó rơi vào 200.000 người rồi. Và năm 2022 thì rơi vào 147.000 người. Và năm 2021 thì rơi 100.000 người. Thì quý vị thấy nước như là chỉ những người từ bốn nước này, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Phi luật Tân đã gần
Phi
chiếm
luật
cỡ
Tân
gần,
là Philippines, chắc là luật sư Khanh muốn nói tới một cái nước
Phi
khác
luật Tân là Pakistan chị,
ở
Pakistan là Phi
Pakistan.
luật
Phi
Tân,
luật
Philippines
Tân
là
là Philippines, dạ anh nhầm rồi.
tưởng Phi luật Tân là Pakistan chứ lộn.
Nhầm.
Ok, thì bên đó là coi như bốn nước đó, đó là coi như là có con số rơi vào gần, nếu mà mình nói là tổng
Hai
con
trăm.
năm con số người bên vừa qua năm 2023 vào nước Mỹ bất hợp pháp là 3 triệu, thì những cái người từ mấy nước này đã vào là 200.000 người, có nghĩa rằng là gần chiếm và cỡ gần 7% của tổng con số người vào bất hợp pháp nước Mỹ trong năm 2023. Thì nên vì vậy nếu mà mình tính cái thống kê năm 2023, 2022 và 2021 vào á, thì thực tế cái con số những cái người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp từ Nam Mỹ nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều, và với cho dù có những cái người bên Đông Nam Á của mình cũng vậy, cũng sẽ tăng trưởng nhiều lên. Trong đó cái con số người Việt của mình thì chiếm rất là ít, nó không có nhiều, nó đâu có cỡ chưa tới chấm mấy của 1% nữa, nhưng mà người Việt của mình vẫn có là coi như là đi qua bên biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp pháp, và có vài trường hợp cũng đi qua biên giới giữa Canada và Mỹ bất hợp pháp để mà vào Mỹ.
Có, nhưng mà nó so với lại những cái nước khác á, thì nó còn ít lắm, nó chưa có là đáng kể. Nhưng mà nếu mà so với chính mình, tức là người Việt vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ, mà so với người Việt vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ trước đây á, thì con số nó đã tăng đáng kể so với riêng người Việt thôi nha. Trước đây thì không có cái dấu chân của người Việt vượt biên bất hợp pháp qua đường bộ vào Mỹ nhiều lắm đâu, lâu lâu khan hiếm một họa hoàng một vài trường hợp thôi. Nhưng bây giờ mình thấy xung quanh mình nghe hôm nay vài người, hôm kia vài người nữa, thì mình thấy cái con số mà mình biết thôi cũng đã hàng chục, thì huống chi là những con số mình không biết nó có thể lên tới hàng trăm hoặc là hàng ngàn, tức là nó cũng đã tăng đột biến với thời gian trước đây. Mặc dù là so với các nước khác thì không bằng, nhưng mà so với chính cái nguồn gốc xuất xứ từ người Việt mà vượt biên bất hợp pháp đi Mỹ trước đây thì không có, hoặc là có rất ít, thì bây giờ nó cũng đã bắt đầu nhiều hơn, vì nó cũng ăn theo cái làn sóng này. Cũng có rất là nhiều những cái đường dây dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt, rồi gọi là hứa hẹn đủ điều. Mà Trà My cũng được biết là có một cái trường hợp là mỗi một người trả 7.000 đô để được dắt đi qua cái con đường biên giới bất hợp pháp, vượt biên bất hợp pháp giữa Mexico với Mỹ đó, 7.000 đô một người, và họ sẽ dắt đi. Và đi thì hên xui may rủi ráng chịu nha, được không được tính sau, hoặc là bị cướp, bị bóc, bị hãm hiếp hay bị cái gì đó thì ráng chịu, họ không có bất cứ một cái gì bảo đảm hết, chỉ là 7.000 để họ dắt, chứ là họ đừng đi nước bước, họ dắt cho tới nơi tới chốn đó. Thì là cái đó mình đã thấy là có những người đã chi 7.000 đô một người để đi qua đây, đã xuất hiện nhiều hơn. Nó phải nhiều thì nó mới có tới tay, được đồn lên, hoặc là được báo chí biết tới, hoặc là tới tay của công chúng, chứ mà như hồi xưa mình không nghe thấy, tại vì nó hiếm quá. Dạ. Thì bây giờ giữa cái tình trạng là di dân bất hợp pháp là cái con số càng ngày càng đông như vậy, thì không biết là cái sự có mặt của họ đây đó, họ lấn chiếm đất ở, lấn chiếm đất làm, đất lấn chiếm những cái phúc lợi của người dân bản xứ tới đâu. Thì xin hỏi luật sư Khanh là thứ nhất là với cái con số là mấy triệu người như vậy, mười mấy triệu rồi, mười mấy triệu trên một cái tỷ lệ tổng dân số nước Mỹ là 300 triệu, thì họ có chiếm công ăn việc làm của người dân Mỹ đáng kể không? Họ có chiếm phúc lợi xã hội hay là quyền lợi kinh tế ra sao, hay là họ có ảnh hưởng gì an ninh trật tự như thế nào, tức là cái sự ảnh hưởng của cái dân số di dân bất hợp pháp tại Mỹ lúc này ra sao?
Thì thưa chị và thưa quý vị, thì cái con số mà có những cái khảo sát về nghiên cứu về cái vấn đề này có đưa ra là đâu cỡ gần, nói chung là đâu cỡ gần 5% của những cái người đang làm ở bên Mỹ là bất hợp pháp. Và cái con số này hiện tại thì cũng giống như Khanh nói, nó chưa có thống kê và nó chưa có lấy con số những cái người vào nước Mỹ từ sau 2020 đổ ngược lại. Thì trong hiện tại ngay lúc này, ước tính thôi, thì có gần hơn 10 triệu rưỡi người đang làm bên Mỹ bất hợp pháp. Mà cái đó là coi như gần 5% của con số tổng con số người dân đang làm. Ví dụ mình lấy là 100% những người đang đi làm thì coi như gần 5% là bất hợp pháp đi, và cái 5% nó sẽ rơi vào cỡ đâu gần 10 triệu người. Thì cái con số này, nó nếu mình nói về cái mất cái công việc làm hay không á, thì thực tế ra rằng là những cái người này họ sẽ làm những cái ngành rất là đơn thuần. Tại vì quý vị biết là bên luật di trú Mỹ có bắt buộc là công ty không có thể nào thuê những cái người bất hợp pháp được. Tại vì nếu mà họ không có comply với cái I-9 đó, cái E-9 đó, là bên những công ty này có thể bị phạt. Và có nhiều lúc mà Khanh và chị Trà My làm chương trình nói rằng là những cái người bên di trú họ có đi, họ điều tra và coi như họ có đi đập phá những cái nơi mà họ nghĩ là thuê những người bất hợp pháp, và họ phạt những người chủ này rất là nhiều tiền. Nên vì vậy để mà có những cái công việc chính trực, chính quy thì nó rất là khó với những người này, bởi vì họ phải có giấy đi làm, hoặc họ phải có thẻ xanh hoặc quốc tịch thì họ mới đi làm được trong những công ty. Còn ngoài ra những cái người còn lại có thể họ đi làm giống như là họ đi làm trong những cái khách sạn, trong những cái nhà hàng, họ đi làm landscaping, họ đi làm giúp việc lặt vặt
Cây tỉa
hoặc là
cỏ.
tay tỉa cỏ, hoặc đi rửa nhà, lau nhà, dọn nhà, họ đi giúp coi như mấy cái tay chạy trong những cái kiểu là cái giống như mấy cái ngành mà trước đây cứ bị đập suốt ngày là đi bao thịt bọc thịt nữa. Thì họ thông thường những cái việc họ làm là việc đơn thuần, nó không có phải là cái việc mà coi như cho cần bằng cấp, việc tay chân đó. Thì đó, 10 triệu rưỡi người. Nhưng mà Khanh sẽ không có thể nói rằng là hết 10 triệu rưỡi người này họ sẽ làm những cái việc không bằng cấp. Tại vì có rất nhiều người, người ta được cái chương trình DACA, là cái chương trình mà coi như là Deferred Action for Early Childhood Arrival, có nghĩa là cho những cái người nào mà đã qua Mỹ trước năm 2000, sau 2007 và đã có cái bằng đại học hoặc là có cái bằng cấp được phổ thông rồi, thì những người này thông thường sẽ có cái thẻ đi làm, và có thể đi làm đó họ có thể là làm cho công ty, bởi vì có thể họ đang học hoặc là họ đã có cái bằng cử nhân rồi, thì những người này cái công việc của họ nó sẽ tương đương với những người có quốc tịch hoặc có thẻ xanh hoặc những có những cái visa được đi làm bên Mỹ. Thì cái con số đó nó cũng ít chứ không phải là nhiều, nhưng mà phần lớn là những cái nghề tay chân.
Những cái nghề lao động phổ thông nhận lương, có thể là phần lớn là nhận lương bằng tiền mặt chứ không có phải là nhận lương chính thống, tại vì không
Trong
có được
trong cái ngành xây dựng, trong cái ngành xây dựng và xây nhà xây cửa thì quý vị sẽ thấy ra rất là nhiều người Mỹ họ làm, và những cái người mà coi như không phải là người Mỹ hoặc hoặc là người Việt Nam hoặc là Đông Nam Á, hoặc rất là nhiều người Mỹ họ làm, tại vì cái nguồn lao động đó coi như rất là lớn, có thể đi bất kỳ đâu. Ví dụ quý vị ở một cái nơi gần Home Depot hoặc là Lowe's thì quý vị ra đó quý vị sẽ thấy có rất nhiều người Mỹ họ đang đứng đó họ đợi để mà coi như có ai qua muốn thuê họ làm trong vài tiếng đồng hồ hoặc một ngày hay như thế nào không. thì coi những cái nguồn lao động đó là coi như là cái con số mà bất hợp pháp, phần lớn nó sẽ chiếm con số bất hợp pháp mà mình đang nói ngày hôm nay.
Thì họ không thể có là được thuê mướn chính danh, những cái hãng xưởng công ty họ cũng không dám mướn những người không có giấy tờ, nếu mà họ bị phát hiện đó thì những cái ông chủ hãng xưởng đó cũng bị phạt rất là nặng, cho nên là khó có được thuê mướn đàng hoàng tử tế, để làm
Dạ
chui
đúng
làm
rồi.
lậu đó, mình nói một cách nôm na dễ hiểu, làm chui làm lậu nhận tiền mặt, cho nên là phần lớn là những cái công việc tay chân lao động mệt nhọc, lao động chân tay, mồ hôi nước mắt, chứ không phải là lao động trí óc. Và như vậy đó thì mình có thấy là nước Mỹ này họ phàn nàn di dân bất hợp pháp là chiếm công ăn việc làm của họ hay không, hay là họ phàn nàn di dân bất hợp pháp là làm cho cái đời sống của Mỹ nhiều khi rối ren hơn, mất trị an, mất trật tự hơn về an ninh này kia. Tức là cái mối quan tâm của nước Mỹ về di dân bất hợp pháp đó là quan tâm về kinh tế hay là quan tâm về an ninh?
À, thì giống trước giờ Khanh thấy thì sẽ có người nói cả hai, sẽ có người nói rằng nó không liên quan, nó cũng không có hại gì, nhưng mà phần lớn những người ta nói là lấy chiếm công ăn việc làm. Thì hồi nãy Khanh nói là những cái công ăn việc làm mà những người này làm phần lớn là những cái nghề tay chân và cái nghề phổ thông thôi. Thì có nhiều người người ta sẽ nói là không, cái đó cũng là công ăn việc làm. Có nhiều người Mỹ mà có nguồn gốc Mỹ hoặc có thẻ xanh này họ không làm được. Cái đó cũng là một cái nhìn, tại vì quý vị biết đó, lúc nào cũng sẽ có hai bên, một bên nói ok, một bên nói không ok. Về cái an ninh cũng vậy. Thực tế nhé, Khanh nói theo trong cái ngành Khanh làm thôi, thì những cái người ở bất hợp pháp họ rất ít khi nào dám vi phạm luật. Bởi vì một khi họ vi phạm luật một cái, có nghĩa rằng là họ sẽ bị bắt vào tù, bị bắt vào tù xong sẽ bị trục xuất. Thì giá cái con số đó nó có, chứ không phải nó không có, nhưng mà nó không có nhiều bằng những cái người đang ở đây hợp pháp. Có nghĩa rằng là sẽ có người nói à không, có nhiều người bây giờ mình chưa nói những cái con người đang qua sau 2020 nhé, mình chỉ nói những người đây đã ở trước đây rồi, những cái người họ đã vào đây lâu lắm rồi và họ đang hoặc là họ vào đây trước năm 2020, họ đang ở bên này, thì mình đang nói về những người đó, về cái những người mà qua sau năm 2020 và ít nhất là sau khi bên Mỹ bắt đầu mở lại cái vấn đề là cái biên giới á, thì mình chưa nói, bởi vì những người đó mình chưa biết, con số bây giờ quá nhiều và mình cũng chưa có biết được là họ như thế nào, thì mình bỏ những người đó qua một bên. Nhưng mà đối với những người trước đây thì giống như Khanh nói, họ thông thường họ sống một cuộc sống rất là khép kín, đi làm thì không có đi làm hợp pháp được nên đi làm chui, lái xe thì có nhiều lúc cũng lái không được, phải nhờ con cái hay như thế nào chở đi, hoặc đi xe bus hoặc đi phương tiện công cộng, và họ rất là sợ vi phạm luật, tại vì họ một khi vi phạm luật một cái là bắt đầu bị kéo vào trục xuất thì tốn có đóng tiền nữa. Nên vì vậy Khanh thấy cả hai bên, Khanh cũng có thấy người bất hợp pháp họ vô đây họ phạm tội hình sự nhưng mà những cái tội rất là nặng, có chứ, nhưng mà nếu mình nói về cái vấn đề cái con số á, thì nó không có nhiều bằng những cái người ở hợp pháp bên này, thì tại vì họ sợ mà, họ sợ bị trục xuất chứ. Quý vị nghĩ đi, nếu mình đang ở, mình đang muốn cái cuộc sống của mình đang yên ổn, nhưng mình đi mình vi phạm gì cái là có nghĩa rằng là cái cuộc sống của mình nó bị rối lên và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nên rất những cái người này thông thường giống như Khanh thấy, Khanh đã gặp rất nhiều người bất hợp pháp rồi, thì họ cứ sống rất là khép kín luôn, họ cái gì họ cũng sợ hết. Như thì
Tức là
em
cũng có
Khanh
người già không có phạm pháp gì, sống khép kín qua ngày, lầm lũi qua ngày để được an yên. Cũng có những người mà tức là cái sự mối quan tâm cũng có đúng, tức là những người đã xuất thân là thành phần bất hảo rồi đi vào đây bất hợp pháp, rồi họ cũng là thành phần băng đảng vân vân, ma túy hút chích vân vân, thì cũng có những thành phần đó, tức là có trái có phải, có đủ màu sắc, chứ không
có
phải là
hết, dạ đúng, chứ không phải là mình nói không có, nhưng mà vấn đề rằng là cái xác suất của họ để mà họ vi phạm luật đó thì nó sẽ thấp hơn, nó không có cao giống như những cái xác suất mà những cái người đang ở đây mà hợp pháp.
đó là những cái mối quan tâm. Rồi bây giờ ở ngoài thì trên thế giới cũng thắc mắc là những cái người di dân bất hợp pháp này vào Mỹ đó, tôi nghe nhiều là ở cái đường biên giới Texas với lại Mexico, thì chắc là cái tiểu bang này là nhiều di dân bất hợp pháp nhất, có phải không? Hay là nếu mình nói chung 50 tiểu bang của nước Mỹ, bang nào có nhiều di dân bất hợp pháp nhất?
Thì nếu mà mình tính theo những cái người mà những cái tiểu bang mà có nhiều người di dân bất hợp pháp nhất á, thì mình sẽ rơi vào cỡ 6-7 tiểu bang thôi. Dẫn đầu lúc nào cũng là Cali, và nối gót Cali sẽ là Texas, và nối gót Texas sẽ là Florida. Quý vị cứ coi cứ bảng đó 1-2-3 y hệt như vậy thôi. Cali, Texas, California lúc nào cũng dẫn cả ba. Rồi sau sau đó New York, rồi xong tới bên New Jersey, rồi xong Illinois. Thì quý vị nhớ Khanh nói, trong thông thường Khanh sẽ nói là có năm hotspot của những người di dân ở bên Mỹ. Thì Khanh nói năm thành phố rất là hot là: một, Los Angeles; hai là bên Houston; ba là bên Miami; bốn là bên Chicago; năm là bên New York. Thì năm cái đó là rơi vào năm tiểu bang là Cali, Texas, Florida, New York và Illinois. New Jersey thì có nghĩa rằng là bây giờ mới trồi trồi lên thôi. Còn ngoài ra là New Jersey trước đây là coi như vẫn ở dưới Illinois. Tại Illinois có cái hệ thống những người ở bất hợp pháp rất là nhiều. Nên vì
Dạ,
vậy mình...
có người thắc mắc là thưa luật sư Khanh, Texas là cái nơi đứng mũi chịu sào, giáp ranh ngay biên giới Mexico, là người ta tràn vào Texas, thì tại sao Texas không phải là tiểu bang có nhiều di dân bất hợp pháp nhất mà là Cali?
Câu hỏi đó rất là hay chị. Cái lý do tại sao Texas ấy, là ngay cái ráp danh biên giới mà coi như có cái rất là rộng về cái con đường đi qua giữa Mỹ và Mẹ, nhưng mà lại không đứng đầu, tại vì những ngài thống đốc của bên Texas lại đưa ra những cái sự hạn chế cho những người ở bên Texas bất hợp pháp, giống như rằng là sẽ không bao giờ cấp và bằng lái xe, và có vài thời điểm thì lại đưa ra những cái chính sách rất là khó cho những người này. Giống như mình nói về SB4 đi chẳng hạn, SB4 cho phép là một người quan tòa nếu mà thấy có ai mà nghĩ rằng là cái người, ví dụ những cái người ngài cảnh sát đang đi làm việc và thấy một người nào đó họ nghi, họ bắt họ gần cái biên giới họ nghi là bất hợp pháp, thì đưa vô quan tòa tiểu bang có quyền trục xuất luôn. Thì đó, lâu lâu bên Texas lại đưa ra những cái chính sách như vậy thì bắt đầu mới đẩy thông tin để mà đe dọa, hoặc là dọa cho những cái người ở bất hợp pháp họ sợ. Thì thông thường Cali thì thông sẽ dễ hơn, Cali lại cấp bằng lái xe, Cali lại cho này cho nọ, nên phần lớn á, là những cái người mà vào di cư vào bên Mỹ bất hợp pháp rồi, họ sẽ, một, nếu mà họ được, họ đi sâu vào hơn trong Texas nữa, họ đi rất là sâu vào. Có nhiều người ta chạy lên Dallas, họ lại Fort Worth, họ đi những cái thành phố nhỏ nhỏ, Houston rất là nhiều nhé. Còn nếu không, họ toán đi và chạy qua Cali, hoặc là những cái nơi nào mà sẽ cấp cho họ những gì họ cần, giống như cái bằng lái xe chẳng hạn. Tại vì quý vị biết nước Mỹ rất là lớn, mình không có thể nào mà đi mà không có một chiếc xe. Nên vì vậy mà hồi xưa thì Texas dễ, Texas còn cấp bằng lái xe, nhưng mà bắt đầu 2008, 2009 Texas nói không, không cấp nữa. Muốn cấp phải có giấy tờ đàng hoàng của sở di trú nói là ở đây dài hạn, hoặc là thường trú nhân, hoặc là người có quốc tịch, hoặc có visa dài hạn, chứ không visa đi du lịch cũng không lấy được bằng lái. Nên vì vậy, bởi vì cái lý do đó nên bên Texas mới đứng nhì, chứ không có coi như đứng đầu với cái sổ sách này,
Yeah.
cái danh sách này.
Cái lý do này thì giải thích thì cũng ra là thấy là hợp lý lắm, đó là tại vì Texas họ chịu trận quá nhiều cho nên họ phải ra luật lệ quy định khắt khe mạnh tay để mà trấn áp di dân, tức là họ có dăng phao ở trên cái con sông mà giáp ranh giữa Mexico với lại Texas đó, thì họ dăng phao để họ cản chân di dân, rồi dù cái phao đó, cái bức tường phao đó cũng bị kiện, nhưng mà họ làm đủ mọi chuyện để có thể cản được lúc nào thì hay lúc đó. Rồi họ vừa ra một cái dự luật mà sắp sửa thành luật rồi, đó là cái luật mà cho phép tiểu bang có quyền trục xuất luôn chứ không đợi tới là liên bang, tức là phải là sở di trú của cấp liên bang trục xuất, mà tiểu bang Texas vô bất hợp pháp là chúng tôi trục xuất đi về. Rồi cho phép quan tòa của bang Texas cũng có quyền quyết định cái chuyện này luôn chứ không phải là quan tòa di trú của liên bang nữa. Rồi cảnh sát Texas mà phát hiện được là nhốt đẩy về, đó là cho phép những cái quyền đó, thì tức là những cái luật mạnh tay đó khiến cho người ta không dám bước vào Mỹ qua ngõ Texas, nhưng mà không dám ở lại Texas mà phải đi kiếm những cái nơi nào mà nó được gọi là thành phố hoặc là tiểu bang chứa chấp di dân, thì trong đó là California là một điểm đến. California trước này được được tiếng là chứa chấp dung chấp di dân, có nhiều cái nơi tạo điều kiện thuận lợi, rồi có nhiều cái nhà thờ, rồi cũng có nhiều tổ chức bảo vệ cho di dân vân vân, thì cái đó là cái điều mà khiến cho người ta phải đổ xô kéo về California, mặc dù cái tiểu bang California là rất là khó sống, đời sống đắt đỏ hơn Texas rất là nhiều.
À, đối với cái đó Khánh muốn cập nhật với quý vị và chị luôn, là cái dự định SB4 này á, là đã được ngài thống đốc của tiểu bang Texas ký vào ngày 21 tháng 11, và cái này sẽ được đưa ra áp dụng vào ngày 6 tháng 2, 2024. Có nghĩa là
À,
mình chỉ còn đâu
dự
cỡ 2
đã
tháng nữa
nói
thôi.
là thành luật rồi à.
Đã thành luật rồi, và ngài thống đốc đã ký rồi, ngài Greg Abbott đã ký vào ngày 21 tháng 11.
Cảm ơn luật sư Khanh.
Và cái này sẽ được đưa ra để mà thực hành vào ngày 6 tháng 2, 2024.
bắt đầu từ tháng 2 năm sau là sẽ áp dụng cái luật đó, siết tay mạnh tay với di dân bất hợp pháp, bước vào lãnh thổ Texas bất hợp pháp là họ có quyền bắt đẩy về trục xuất đi, chứ họ không cần tình
Và
nguyện này.
Khanh tiên đoán trước luôn là tới tháng cỡ giữa tháng 2 2024, Khanh và chị Trạm My sẽ nói về cái vấn đề này và sẽ nói là đang bị kiện tụng ở trên tòa án liên bang. Tiên đoán trước luôn việc
Sẽ có những
này.
cái sự áp dụng, sẽ có những sự kiện tụng cải sửa hoặc là chỉnh chu. Đó là cái bức tranh gọi là dân chủ sống động tại Mỹ, vì không ai có quyền tự xử hết tất cả mọi chuyện. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì cái thông tin đó, tức là Texas mạnh tay hơn thì người ta vào ta không dám ở đó, người ta đi xuống Cali là cái nơi nhẹ tay hơn, chung chấp di dân hơn. Cái đó là cái lý do vì sao mà Cali có nhiều di dân bất hợp pháp nhất nước Mỹ ha. Đây là cái điểm đến đầu tiên ở nước Mỹ mà di dân bất hợp pháp tập trung về. Dạ, bây giờ cũng nói về cái sự gọi là ảnh hưởng tác động của di dân đó, thì mình nói về làm ăn, là công ăn việc làm rồi, mình nói về an ninh trật tự rồi. Bây giờ nói về một cái điểm khác là phúc lợi xã hội. Di dân bất hợp pháp có làm ảnh hưởng thiệt thòi gì cho phúc lợi xã hội cho người dân bản địa hoặc là cho người thọ thuế ở Mỹ không?
Thì cái này nó sẽ tùy theo cái chính sách của mỗi tiểu bang. Tại vì vấn đề đó là trước hết là quý vị biết cái nguồn tiền của tiểu bang sẽ là có hai nguồn, một là từ liên bang họ đẩy xuống, hoặc hai là từ tiểu bang qua cái những cái đánh thuế của họ họ sẽ có. Thì đối với luật liên bang trước giờ thì luật liên bang có một cái chỉ thị rất là rõ ràng là không được dùng những số tiền này giúp những người bất hợp pháp, ngoại trừ giống như có lúc nào có một cái chính sách đặc biệt thì đẩy ra, thì mới giống như ngài Biden lần vừa rồi có muốn đưa ra một cái con số là coi như mười mấy tỷ để mà phân chia cho những bộ giống như Bộ Ngoại giao, Sở Di trú, bên Hải quan hoặc là bên thực thi về vấn đề di trú để mà coi như là giúp đỡ những người mà bất hợp pháp á. Thì tùy khi nào có những cái chính sách đặc biệt như thế thì những cái chương trình đó mới có thể dùng tiền của liên bang để cho giúp đỡ những người bất hợp pháp được. Còn ngoài ra là thông thường bên liên bang nói là không có thể nào đưa những cái tiền này để mình đưa vào những cái giống như là cái chương trình để mình cho phúc lợi xã hội cho những người bất hợp pháp. Thì cái đó không có đồng nghĩa rằng là tiểu bang họ không có riêng cái nguồn tiền của họ để họ giúp. Thì ví dụ nhé, và để trước hết mình nói tiểu bang thì mình sẽ nói tiểu bang họ có quyền của họ, nhưng mà xong tới quận hạt họ lại có cái quyền của họ riêng nữa. Tại vì có nhiều lúc có tiểu bang sẽ nói là không có giúp người bất hợp pháp, nhưng mà tới khi thông qua tới quận hạt sẽ nói ồ dạ, chúng tôi sẽ có cái nguồn riêng của chúng tôi, tại chúng tôi đánh thuế này nọ, chúng tôi tiền sales tax hoặc là những cái gì mà chúng tôi có thì chúng tôi có thể cho. Thì cái đó nó rất là tùy. Bên Cali thì có nhiều lúc là được những cái phúc lợi xã hội giống như đi khám bác sĩ trong những tình trạng emergency cho những người bị coi như bất hợp pháp. Bên Texas cũng vậy. Texas thì tùy quận hạt, giống như quận Harris lại có cái cho cái thẻ vàng. Thẻ vàng là cho những người mà coi như bất hợp pháp hoặc có thể đi khám bác sĩ trong trong những cái tình trạng khẩn cấp. Thì cái đó nó rất là tùy về phúc lợi xã hội. Phần lớn mình cứ nói rằng là những người bất hợp pháp sẽ không được hưởng phúc lợi xã hội. Nhưng mà nói một lần nữa nó sẽ rất là tùy. Những người bất hợp pháp nào mà đang có mang thai, có bầu thì thực tế rằng là họ được hưởng cái chế độ dưới cái gọi là CHIP, có nghĩa là prenatal đó. Có nghĩa rằng là cho dù họ bất hợp pháp nhưng mà bởi vì họ mang thai thì cái chương trình y tế sẽ giúp đỡ họ giống như đi khám bác sĩ từ lúc đẻ và lo hết những chi phí trong lúc đẻ. Thì cái đó là thực tế là cho cái đứa con trong cái bụng người phụ nữ, nhưng không phải là cho người phụ nữ đó, cho dù ngay lúc đó họ có thể là đi khám bác sĩ thì được cấp thuốc vitamin được này được nọ để mà cho ấy, nhưng mà bảo dưỡng cái thai thì những người đó, những người phụ nữ mang thai là một cái sự đặc biệt riêng trước giờ mà bên nước Mỹ họ nói rằng ok, cho dù những người này bất hợp pháp nếu có mang thai thì cái chương trình CHIP này sẽ giúp về cái vấn đề cái khóa trong cái thời gian mà mang thai tới lúc mà đẻ. Thì
Như
đó
vậy tóm
là
lại là
cái
chỉ có trong những cái trường hợp đặc biệt là nhân đạo, vì lý do nhân đạo hoặc là vì lý do khẩn cấp y tế, tức là bị cái gì đó cấp bách về sức khỏe, khẩn cấp quá, nguy hiểm quá thì mới được thôi, chứ còn bình thường là họ sẽ không được những cái phúc lợi.
và cái trong cái những người bất hợp pháp này thì sẽ có những người đang xin tị nạn, thì giống như quý vị hoặc là quý vị biết đó, mình xin tị nạn xong rồi mình có được xin thẻ đi làm thì nói chung là có những người đó cũng không có được coi như lãnh những cái phúc lợi xã hội cho dù họ có quyền họ xin tị nạn hoặc như thế nào đó. Chỉ có những người mà coi như là coi như refugee, tị nạn mà từ nước ngoài vào đó, thì những người đó không có phải là coi bất hợp pháp nữa rồi mà họ đang coi là đang trong cái quá trình hợp pháp hóa. thì những người đó lại có những cái nguồn tiền từ chính phủ giúp họ, giống như những chương trình Khanh và chị Trà My nói về vấn đề cho tiền thuê chỗ ở, có nhiều lúc là support cho họ về vấn đề ăn uống, có nhiều lúc đào tạo cho họ về vấn đề là công ăn việc làm của họ, như
Tại vì
chứng
họ
những
đã là đi qua con đường hợp pháp đó chứ họ không có.
và dưới cái quy chế là đã được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng họ là những người đi tị nạn rồi, và một khi họ được như vậy thì chính phủ Mỹ lại có những cái ngân sách để giúp những người như vậy.
Nó khác hoàn toàn với những người vào Mỹ vượt biên một cách bất hợp pháp, tự tiện, tức là vào mà không có một cái lý do nào cả, rồi vào rồi từ từ câu giờ rồi xin tị nạn sau, thì cái đó là những người hoàn toàn nằm trong một cái danh sách riêng, tức là danh sách vào Mỹ bất hợp pháp thì không được quyền hưởng trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội của nước Mỹ. Tùy một vài trường hợp cá biệt về khẩn cấp y tế hoặc là mẹ đẻ con đau vì lý do nhân đạo thì mới được mà thôi. Mà nó cũng có những cái sự du di nhỏ nhỏ, nếu như những cái nơi nào mà nó dung chấp di dân, mà họ nơi đó mà có rất nhiều những cái tổ chức hoạt động xã hội, hoạt động dân sự, những cái nhà thờ, những hoạt động thiện nguyện đó, thì những cái nơi đó nó sẽ có những cái chương trình giúp đỡ cho những cái người bất hợp pháp này, với cái tính cách là những cái NGO họ giúp đỡ nhỏ lẻ lẻ tẻ thôi, chứ nó không ở một cái quy mô của
Và
nhà nước.
đúng rồi, và không có thể kéo dài được, có nghĩa nếu mà giúp chỉ giúp tạm thời trong cái tình trạng khẩn cấp đó thôi, chứ không có thể nào mà kéo dài cái sự giúp đỡ này nhiều.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Lúc này có người thắc mắc rằng là những người di dân bất hợp pháp mà hiện bây giờ đang nóng bỏng như vậy, rồi đi vào nước Mỹ tràn lan, rồi tự túc lự tung đi đâu về đâu, khỏi bắt rồi thả không ai quản lý như vậy, thì bây giờ bên phía chính phủ Biden đó là vì họ không muốn xử lý, hay là không có khả năng xử lý, là họ bất lực, hay là họ không muốn xử lý?
À, bất lực là cái từ đúng hơn, chứ không phải là họ không muốn xử lý, tại vì vấn đề đó là nó đi xa lắm. Ví dụ những cái người mà vào Mỹ bất hợp pháp thì chỉ có vài cái sự lựa chọn giống như Khanh và chị Trà My nói hồi xưa, là một là thả, hai là bắt bỏ vào tù di trú để trục xuất. Thả là thả về nước mẹ, hoặc hai là thả vô nước Mỹ. Thì ngay lúc này nếu mà bắt bỏ vô tù di trú thì cái hệ thống quan tòa di trú về vấn đề những người bị giam ở tù nó bị quá tải. Khanh tóm tắt rồi, giống như hôm qua Khanh có một cái hồ sơ với quan tòa di trú mà không bị tù nhé, nhưng mà cái ngày kế tiếp để mà cho có một cái ngày cái phiên tòa với quan tòa di trú là 5 năm sau, có nghĩa là bây giờ mình đang 2023 nhưng mà quan tòa di trú lại đẩy qua tới năm 2028 mới có cái phiên tòa kế tiếp. Cái đó là cho những cái người khác chứ không phải thân chủ Khanh, nhưng mà thôi, cái đó là cho những người mà đang tại ngoại. Còn những người ở trong tù di trú trước hết quá tải, không có đủ giường để mà cho những người này nằm trong đó. Và cái thứ hai, quan tòa di trú mà cho những người bị detain đó, họ đang làm việc quá tải đi, cái con số họ cao lắm, quá nhiều. Nên vì vậy là bên chính quyền bây giờ đang rất bất lực, bởi vì quý vị thấy đó, 3 triệu người, hơn 3 triệu người vào biên giới trong một năm, trước đó thì 2 triệu mấy, thì không thể nào cái hệ thống nào mà chịu được cái con số như vậy để mà hợp pháp hóa hết cho họ. Tại vì phải biết có bao nhiêu ngân sách, bao nhiêu nhân lực để mà giải quyết tổng hết cái con số này, và đi sâu xa hơn nữa là để mà mình giải quyết được để cho những người này vào thì mình phải biết họ có cái về cái an ninh của họ, cái an ninh trật tự, có phải họ là tham điệp hay không, có phải họ thuộc về phần khủng bố hay không, họ có phải thuộc về những cái băng đảng để họ vào đây họ quậy phá hay không. Thì mình mà làm qua loa thì mình sẽ bị những cái con cáo nó sẽ lọt. Còn nếu mà mình làm chặt chẽ thì có nghĩa là mình đang thiếu ngân sách và mình đang thiếu tiền và nhân lực. Nên vì vậy, không phải là chính quyền ngài Biden không muốn giải quyết. Vấn đề là không có cách để giải quyết và không đủ nhân lực và năng lực, không có đủ ngân sách để giải quyết. Tại vì giống như Khanh nói, quý vị biết đó, là bên chính quyền bên Mỹ là hai phe. Phe nào cũng muốn là phải dìm phe kia xuống và tạo cái sự khó khăn nhất cho phe kia khi lúc phe kia đang làm việc.
Nhưng mà tùy từng cái thời tổng thống thì cái bức tranh di trú nó cũng khác nhau. Ví dụ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump thì mạnh tay, bảo thủ, siết chặt hơn đó, thì nó không có rối ren. Còn tới thời của tổng thống Joe Biden thì chính sách là mở rộng, lỏng lẻo, dung chấp di dân, rồi dung chấp người tị nạn một cách gọi là quá nhân đạo, quá lỏng lẻo, quá là gọi là gọi cái từ gì cho đúng ha. Cũng không phải là bừa bãi, nhưng mà có nghĩa là rất là rộng tay đó các quý vị. Thành ra là với cái chính sách đó thì cái làn sóng nó tăng vọt đột biến và nó khủng hoảng như hiện giờ, thì rất là nhiều người chỉ trích cái chính sách này và đòi thay đổi, và đưa vào, đó là một cái điều kiện để mà tổng thống Biden với gì khác nữa phải thay đổi cái này đi, rồi chúng tôi sẽ duyệt cho những cái điều mà ông muốn. Đó là cái tình hình ở chính trường Mỹ, tức là ở vùng quốc hội, với những cái khâu mà chi tiêu cho chính sách đó, hiện bây giờ cũng đưa cái vấn đề di trú này vào để mà làm cái bàn cân, hoặc là làm cái điều kiện để mà ngã giá, vì cái di trú bây giờ nó quá rối ren, nó quá hỗn loạn, mà được xem là từ trước tới giờ có con số bất hợp pháp vào Mỹ cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, tới hàng 2-3 triệu người bất hợp pháp vào Mỹ trong thời điểm 3 năm 4 năm trở lại đây
Có
thôi.
nghĩa là năm nay lại phá kỷ lục năm ngoái phá kỷ lục năm trước đó nữa, thì nó cứ như vậy nó leo thang.
Và như vậy thì dưới từng thời tổng thống thì cái bức tranh chính nó cũng sẽ thay đổi nữa. Sau năm tháng 11 2024, nếu mà có một vị tổng thống khác thì cái sự chính sách hoặc là cái quy định hoặc là cái điều lệ nó sẽ khác đi, thì cái bức tranh chính nó sẽ thay đổi đi nữa. Thì quý vị sẽ phải cùng chúng tôi hàng tuần gặp gỡ để cập nhật thông tin và tìm hiểu về cái bức tranh sống động này nó như thế nào nhé. Bây giờ là phần trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan tới hồ sơ cá nhân mà mọi người nãy giờ cũng chờ đợi lâu rồi. Đây là những cái hồ sơ visa đi qua Mỹ để mà học tập hoặc là để làm việc. Thì có nhiều người hỏi là em có quốc tịch vậy định bảo lãnh định cư cho ba mẹ để ba mẹ đi du lịch rồi làm định cư ở lại được không?
Về vấn đề visa đi du lịch thì quý vị không có cách để mà bảo lãnh, quý vị chỉ có thể viết lá thư mời thôi, nhưng mà lá thư nó sẽ không có nghĩa lý gì. Nếu mà bố mẹ quý vị có được visa du lịch qua rồi thì qua Mỹ, yes, quý vị có thể điền đơn xin bảo lãnh cho bố mẹ quý vị khi bố mẹ quý vị đang ở bên Mỹ.
Dạ, thắc mắc của vị này là bảo lãnh như vậy nó sẽ nhanh hơn hay là bảo lãnh làm giấy từ Việt Nam nó nhanh hơn?
Nó sẽ tùy theo nơi quý vị đang ở đâu. Nếu mà quý vị ở cái nơi nào mà miền Bắc một chút hoặc là nơi hẻo lánh chút đó, thì thông thường cái hồ sơ sẽ đi nhanh hơn một chút. Còn nếu mà quý vị ở những cái thành phố lớn giống như Houston thì cái hồ sơ mà xin chuyển dạng từ du lịch qua thẻ xanh của người giống như trong tình trạng quý vị đó, nó sẽ rơi vào cỡ cỡ 5, 5 rưỡi, nó hơn 5 rưỡi một chút. Rất là tùy thôi, tùy nơi quý vị ở.
Tiến phát xin hỏi là I-30, I-130 diện F2A chồng bảo lãnh được 18 tháng chưa chấp thuận, có phải đợi bao lâu nữa?
Thông thường á, là những cái hồ sơ I-130 mà được người thường trú nhân họ khai á, với kinh nghiệm của Canto thì cỡ gần hơn 2 năm họ mới chấp thuận, có nghĩa 24 tháng.
Dạ,
Hơn 2 năm nha.
xin lỗi, xin Trinh Nguyễn hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ bao lâu?
Thì đó, giống như Khanh nói, nó sẽ tùy theo quý vị đang bảo lãnh ở đâu. Nếu mà ở bảo lãnh từ nước ngoài, có nghĩa là lúc bố mẹ ở bên Việt Nam á, sẽ rơi vào cỡ 5, 5 rưỡi. Còn nếu mà ở vào bên Mỹ thì tùy nơi quý vị ở, có nhiều lúc nó sẽ rơi hơn 5 rưỡi nếu mà quý vị ở những thành phố lớn. Nếu mà ở những thành phố nhỏ có nhiều lúc nó nhanh lắm, có 4 5 tháng, có 3 tháng cũng có, nhưng mà mấy cái này là lâu lâu nó mới nhảy lên như vậy thôi chứ không phải là lúc nào cũng vậy.
Dạ, Vũ Nguyễn xin hỏi du học sinh mà tốt nghiệp được cấp cái OPT đó, 1 năm phải làm việc trong 3 tháng. Vậy nếu sau 3 tháng không có kiếm được việc làm thì có được ở lại Mỹ không? Hay là có được gia hạn thêm 3 tháng nữa không?
Không, cái OPT quý vị không có quyền gia hạn, họ cấp cái đó thời gian đó là y như vậy thôi. Và nếu mà quý vị không có tìm được việc làm thì cái đó nó sẽ nguy hiểm cho quý vị lắm đó. Nên vì vậy trước khi ra trường đó, thông thường mình phải xin vào cái công việc đi để mà coi như mình intern cho họ như thế nào. Tại vì nếu mà sau cái thời gian đó vẫn không có, sau này cho dù sở di trú họ không biết, sau này nếu mà họ có hỏi thêm nghĩa mà quý vị báo cho họ như vậy thì hồ sơ quý vị sẽ có vấn đề.
Dạ, xin Thúy Vân xin hỏi là nộp hồ sơ F4 bảo lãnh Anh, vậy cháu mình nộp hồ sơ du học được không?
Dạ được chứ, không thành vấn đề.
Bảo Hân xin hỏi, em đang làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ định cư, mẹ em muốn nhờ em họ cầm một ít tiền qua cho em khoảng 5.000, thì sau đó thì qua thì chuyển khoản thì có phạm luật gì không? Có cần phải khai thuế?
À, không, cái đó không thành vấn đề.
Dạ, yeah. Candy Phan, diện IR5, con cái bảo lãnh cha mẹ chờ hơn 500 ngày rồi, phải chờ bao lâu nữa?
Nếu mà 500 ngày là không biết là quý vị chờ đang ở giai đoạn nào. Nếu mà quý vị đang chờ giai đoạn I-130 thì hồ sơ này có vấn đề. Nếu mà quý vị đang chờ giai đoạn trung tâm thị thực đó, thì quý vị phải coi lại là đã làm gì với trung tâm thị thực rồi. Còn nếu mà cả hai giai đoạn với sở di trú và trong trung tâm thị thực đã xong rồi và quý vị đang đợi thì 500 ngày này nó cũng rơi vào tầm cỡ 1 năm rưỡi. Thì có nghĩa là cũng gần tới phiên của quý vị rồi, nhưng mà nó sẽ giống như Khanh nói hồi nãy giờ, tùy theo từng giai đoạn cái hồ sơ quý vị đang bị kẹt ở đâu.
Dạ, Annalie, em làm cái IVP từ Việt Nam có nhanh hơn 4-8 năm từ Mỹ hay không?
Nó sẽ tùy, giống như hồi nãy giờ Khanh trả lời, nó sẽ tùy theo là quý vị đang được bảo lãnh theo cái diện gì và quý vị đã đợi bao lâu rồi và quý vị muốn bảo lãnh ai. Nó sẽ rất là tùy.
Dạ, cũng vị này hỏi tiếp là nếu lúc nhận thẻ xanh chưa được có cái an sinh xã hội nhưng mà em ở Mỹ thì em phải đóng thuế cho cái công việc ngoài nước Mỹ không?
Cái công việc ngoài nước Mỹ của quý vị á, thì trước hết là quý vị phải coi quý vị làm bao nhiêu. Nếu mà quý vị mới có thẻ xanh thôi và thì có thể quý vị năm nay có thể quý vị miễn, bởi vì quý vị không phải là thường trú nhân trong nguyên năm, thì quý vị không có thể không có cần phải khai báo với Mỹ. Nhưng mà tới năm tới, nếu mà quý vị đã ở bên Mỹ quá 6 tháng và thường trú hơn cái thời gian đó rồi thì quý vị cần phải khai thuế so với những con số quý vị đã có nước ngoài. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là mỗi năm á, là bên sở thuế họ cho một cái con số, nếu mà cái con số nước ngoài thu nhập thấp hơn số này thì quý vị không cần phải khai, quý vị chỉ cần khai cái bên nước ngoài thôi. Thì cái đó sẽ là rất là tùy theo quý vị khai bao nhiêu nhé và quý vị làm bao nhiêu.
Hương Thị Thu Vũ, lần trước tôi có hỏi trường hợp hồ sơ của tôi, chồng người Mỹ làm xong tất cả 6 bước, tôi nhận được thư của trung tâm visa và đã có số ID. Vậy xin hỏi phải đợi bao lâu mới được phỏng vấn?
Cái vấn đề rằng là nếu mà làm xong với trung tâm thị thực xong hết rồi và nói trung tâm thị thực nói là đã có, họ đã gửi hồ sơ về bên cho lãnh sự rồi thì quý vị sẽ đợi tới cỡ 3 tới 4 tháng trước khi quý vị có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, xin hỏi hồ sơ F4 lịch visa gọi đến tháng mấy vậy? Hồ sơ của em 2007, ngày ưu tiên tháng 8, không biết khi nào tới em.
Nếu mà còn ngày ưu tiên của quý vị là tháng 8 2007 thì quý vị cần phải đợi có thể ít gần 6 tháng nữa. Bây giờ cái ngày mà bên lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra để mà họ phỏng vấn á, họ mới xếp tới ngày 22 tháng 4 2007, quý vị là tháng 8 2007 nên còn 4 tháng nữa. Nhưng mà so với cái tiến độ mà cái lịch chiếu kháng này nó đang nhích lên đó thì khanh ước tính rằng sẽ có thể 6 7 tháng nữa mới tới phiên quý vị phỏng vấn.
Hồng Lê Thị cho em hỏi, em muốn nhờ bạn hoặc là nhờ cô ruột bảo lãnh em đi Mỹ, có được không?
Bảo lãnh bằng vấn đề gì ạ? Anh không hiểu. Vấn đề rằng là nếu mà bảo lãnh thì mà những người này sẽ không có quyền để bảo lãnh quý vị. Còn nếu mà những người này muốn viết lá thư để mời quý vị đi du lịch đó, ok, được. Nhưng mà cái đó không phải là bảo lãnh.
Đi du lịch chơi thì được, thăm thú một chút thời gian rồi sau đó là về.
Họ có thể viết lá thư mời nhưng mà cái đó không có đồng nghĩa rằng là nó cái visa của hồ sơ quý vị sẽ được chấp thuận.
Dạ, chứ không có thể nào bảo lãnh định cư được nha quý vị. Con gái tôi chưa có thể sanh 10 năm mà lại được gọi phỏng vấn quốc tịch, có sao không?
Dạ không thành vấn đề ạ. Tại vì có nhiều lúc là tại vì cái thẻ xanh của mình là qua cái cuộc hôn nhân á, nên cái thẻ xanh của mình là 2 năm. Và trong cái thời gian mà mình đợi xin thẻ xanh vĩnh viễn á, thì mình đủ cái thời gian mình xin quốc tịch rồi. Thì mình cứ xin nhập tịch thì có nhiều lúc cái cuộc phỏng vấn xin nhập tịch thì họ sẽ duyệt cái hồ sơ thẻ xanh 10 năm của mình luôn. Tại vì cái quá trình nó phải xảy ra như vậy. Không, đó có nhiều cái người thân chủ họ làm như vậy rồi. Nên không sao đâu.
Dạ, Tâm Trần xin hỏi nếu diện F2B chưa phỏng vấn mà lập gia đình có ảnh hưởng hồ sơ không?
Ảnh hưởng chứ, hồ sơ bị chết.
Dạ, Thủy Hồ xin hỏi mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi đang OPT có chuyển diện tại Mỹ được không?
Chuyển diện được nhưng mà quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa ở lại của người con của quý vị tới lúc mà cái hồ sơ được đáo hạn. Có nghĩa rằng là cho trên 51 tuổi nhưng người có thẻ xanh thì họ phải đợi cỡ 8 năm trời. Thì quý vị làm sao 8 năm kế tiếp con của quý vị vẫn ở bên Mỹ hợp pháp thì được. Còn OPT nó không kéo dài đủ 8 năm đâu.
Dạ, câu hỏi này Trà My thấy là chắc có nhiều người thắc mắc lắm đây. Đi du lịch Mỹ quá hạn, du lịch rồi ở lại quá hạn rồi xin tị nạn được không?
Cái đó nó sẽ tùy, nếu mà tùy theo quý vị ở quá hạn bao lâu thì đối với luật di trú Mỹ á, nếu mà quý vị muốn xin tị nạn thì quý vị có 365 ngày từ ngày quý vị đặt chân vào Mỹ để xin tị nạn. Quý vị qua du lịch Mỹ, quý vị ở 6 tháng đi chẳng hạn, xong quý vị ở thêm hơn hơn 6 tháng nữa rồi quý vị muốn xin tị nạn, câu hỏi là được không? Khanh sẽ nói không, tại vì quá 365 ngày từ ngày quý vị đặt chân vào rồi. Không có phải là cái ngày bên sở di trú họ cho hết hạn mà cái ngày quý vị đặt chân vào tới Mỹ cộng 365 ngày, có nghĩa là trong thời gian đó quý vị có thể xin tị nạn. Sau cái 365 ngày đó thì quý vị xin tị nạn thì nó sẽ hơi khó.
Mà xin tị nạn là phải có điều kiện hợp lệ, đúng cái đáp ứng tiêu chuẩn xin tị nạn nha quý vị, chứ không phải là
Dạ
tôi
đúng.
khổ quá, tôi sống không nổi ở Việt Nam, kinh tế khó khăn, đất đai nhà cửa không có, tài sản không có, tôi xin tị nạn là không có được đâu. Phải xin.
Và có nhiều lúc á là bên Mỹ họ cũng biết rằng là những tại vì có nhiều lúc hơn được những người họ gọi gọi, họ hỏi tư vấn, họ nói tôi muốn xin tị nạn, thì Khanh mới hỏi thì có nhiều người đang bị truy nã, họ muốn chạy qua bên Mỹ để họ xin tị nạn, thì cái này là bên sở di trú Mỹ họ sẽ có cách họ điều tra ra luôn. Thì nó sẽ tùy theo quý vị muốn xin tị nạn, và giống như Trà My nói là cái lý do mình xin tị nạn nó có phải chính đúng đối với cái luật di trú của Mỹ đưa ra hay không, hay là bởi vì có vấn đề đó mình bị truy nã hay mình bị vi phạm tội hình sự mà mình chạy qua bên Mỹ mình xin tị nạn, thì cái đó không phải, thì nó rất
Đã,
là tùy.
lý do kinh tế là cũng không được luôn, bởi vì
Dạ
lý
đúng
do
rồi.
bị đàn áp, truy bức, trấn áp chính trị, trấn áp vì niềm tin tôn giáo, vì sắc tộc màu da, vì là tôi thuộc một nhóm rất là dễ bị trấn áp, rất là dễ bị đàn áp đó, tức là những cái phạm trù mà đúng ra là tôi bị bức bách, bức hại bởi chính quyền hoặc bởi những người cầm quyền, những người cai trị, những người có quyền hành, tôi sống không được, thì lúc đó mới là vì lý do nhân đạo cho tị nạn, chứ không phải là tôi thống khổ kinh tế tôi sống không nổi là tị nạn, không phải vậy nha quý vị. Không có bất cứ một lý do gì ngoài năm cái lý do mà mình thường nói đi nói lại trước đây
Dạ
là
đúng rồi.
vấn đề xin tị nạn. Xin hỏi Công Hoàng hỏi giúp luật sư Khanh là em gái có quốc tịch Mỹ đang tính bảo lãnh cho mẹ nên làm cách nào nhanh nhất?
À, tùy theo bác gái đang ở đâu, rồi nếu bác gái đang ở Việt Nam thì cái thời gian nó cũng tương đương với nhau, nó cũng không có chênh lệch gì mấy đâu. Thì nếu bác gái đang ở bên Việt Nam thì cứ tiến hành bên Việt Nam thôi.
Mỹ Dung Vũ xin hỏi con bảo lãnh mẹ đến nay được 18 tháng, vừa rồi có đóng 600 đô, bao lâu thì được gọi?
600 đô không biết quý vị đóng cho cái gì, nhưng mà thông thường là quý vị phải coi là cái hồ sơ đang ở cái khâu nào. Nếu mà hồ sơ đang ở khâu trung tâm thị thực thì quý vị phải làm xong hết cái vấn đề bên trung tâm thị thực, và trung tâm thị thực họ nói họ xong rồi họ đẩy hồ sơ qua cho lãnh sự, thì tới lúc đó mình mới đợi có 3-4 tháng thì mới có cuộc phỏng vấn. Quý vị phải quay ngược lại cái hồ sơ, cái người làm hồ sơ quý vị hỏi là bây giờ cái hồ sơ này đang nằm trong giai đoạn nào, tới lúc
Dạ.
đó mình biết rõ hơn.
Thủy Hồ, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh được con 16 tuổi đang du học ở Mỹ, chuyển viện ở lại luôn mà không quay về Việt Nam phỏng vấn được hay không?
Cũng giống như cái câu trả lời hồi nãy của Khanh, được chứ, nhưng mà quý vị phải hợp giữ cái thời gian mà cháu ở lại đây hợp pháp hoàn toàn tới lúc mà cháu có thể xin thẻ xanh được luôn.
Dạ, có bạn Đặng Thành nói rằng là không phải là hồi nãy Trà My có chia sẻ câu chuyện là người Việt Nam đi vượt biên bất hợp pháp qua đường biên giới Mỹ Mexico mà đóng mỗi người 7.000 cho cái đường dây gọi là
Có.
buôn người đó, là đường dây mà đưa lậu người vào đó thì 7.000 một người, nhưng mà cái bạn này nói không phải 7.000 đâu, ở cái chỗ bạn được biết á, là tới 70.000 lận, ở
Đúng
quê
rồi,
bạn
sẽ tùy
bắt
nơi.
được.
Tại vì vấn đề là bên mình nói là nó vài địa điểm khác nhau. Nếu mà quý vị đã vào bên nước Mỹ, hoặc là xin lỗi không phải Mỹ, mà quý vị đã vào Canada rồi hoặc Mỹ rồi, và quý vị tìm những cái môi đường dây đó thì nó sẽ rẻ hơn. Quý vị đang ở nước ngoài, quý vị tìm qua đường dây nó sẽ mắc hơn. Cái vấn đề là cái vị trí quý vị đang ở đâu.
Và người
Giống
ta
như
bố thì người ta nói béo bở lắm nhưng mà thực sự là không phải như
đúng
vậy.
rồi.
Dạ.
Nó Khanh nghe còn có 5.000 nữa kìa, có lúc Khanh nghe 20.000, có lúc Khanh nghe 15.000. Con số đó nó không phải là con số chính xác, nó chỉ là tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình và mỗi người người ta được nói con số nào thôi, nhưng nó rất là cao, nó cũng có thể rất là thấp tùy theo cho mỗi người.
Nhưng mà tiền tiền mất tật mang là cái điều không thể tránh khỏi nha quý vị, cũng
Đúng
giống
rồi.
như trước đây quý vị từng nghe có những cái lúc mà có những cái kẻ hở đó là người gian người ta hay lợi dụng những cái kẻ hở đó, trước đây nói là đi lao động Mỹ đi hái cam thôi 5.000 đô một tháng, đây đưa đưa tiền đưa bạc đây, cầm sổ đỏ sổ đen đây đưa, tôi sẽ lo cho quý vị, thì rất là nhiều người bị mất tiền qua cái môi giới cò đó, rồi sau một thời gian là lại là môi giới là đi lao động, xong rồi môi giới là đi đầu tư Mỹ. À, thấy cái diện đầu tư có nhiều đại gia có tiền muốn được đầu tư để định cư Mỹ đó, thì là có rất là nhiều trung tâm ma, môi giới ma lập ra để mà dụ dỗ người ta đóng tiền cho mình, rồi tôi sẽ cho quý vị một suất đầu tư Mỹ để mà tới định cư Mỹ, nhưng mà tiền trao rồi mà cháu không có được múc, mất tiền luôn, tiền mất tật mang,
À,
mất
đúng
cả
rồi.
chị dài. Và bây giờ là tới cái đợt sóng này là cái đợt sóng di dân bất hợp pháp đó, thì những kẻ buôn người, những người mà buôn lậu đưa lậu người vào lại tận dụng cơ hội này để mà mồi chài, gợi ý hứa hẹn đủ điều, tôi đưa quý vị đường đi nước bước tới tận nơi tận chỗ, bao nhiêu tiền đưa đây tôi sẽ sắp xếp cho quý vị chuyến đi đó, là từng thời điểm nó sẽ có những cái kẻ gian lợi dụng những cái tình thế đó để mà móc túi quý vị, vì cả tin quý vị thiếu thông tin, nếu quý vị không hiểu biết nhiều thì quý vị dễ bị gạt, và nhiều khi không những mà bị gạt tiền mà cả tính mạng của mình lẫn cả tài sản lẫn cả tương lai cái sự nghiệp của mình nó sụp đổ hết vì bước vào một con đường tăm tối nha quý vị, phải rất là cẩn thận cảnh giác. Dạ, câu hỏi của John Trần xin xin lỗi quý vị, xin trắc học, không biết luật sư có giải đáp được không? Tôi làm xin trắc học tháng 4 năm nay, xin hỏi bao giờ được chấp thuận? Tức
Xin
là
trắc học là gì chị?
chắc DNA hả? Trời, mình không biết.
Nếu
Thôi xin.
mà quý vị làm cái DNA test để mà chứng minh cái quan hệ của quý vị với cái người bảo lãnh hoặc là cái người được bảo lãnh, thì cái này là nó sẽ thông thường đó, cái hồ sơ của Khanh hồi trước, cách đây Khanh làm cỡ 5 rưỡi đó, là một khi Khanh nộp cái kết quả của cái cuộc DNA test đó, thì trong vòng 2 tháng là Khanh đã có cái câu trả lời của sở y trú chấp thuận hồ sơ rồi. Nhưng mà cái này nó sẽ rất là tùy theo quý vị đang làm cái xin trắc học này ở cho cái hồ sơ nào và đang ở giai đoạn nào.
Xin hỏi luật sư Khanh, xin trắc học là biometric á luật sư Khanh, là lăn lăn tay hả?
À, cái lăn tay thì trước hết nó sẽ tùy theo quý vị đang làm cái hồ sơ gì. À, lăn tay xong có nhiều lúc phải đợi, tùy theo, rất là tùy theo hồ sơ quý vị đặt câu hỏi rõ ràng đi, chứ xin trắc học không nghĩa lý gì đối với Khanh cả ngay lúc này nếu mà quý vị hỏi câu như vậy.
Tại vì lăn tay có nhiều trường hợp, nhiều cái hồ sơ
Đúng
khác
rồi.
nhau, lăn tay để làm cái gì đó. Dạ. Câu hỏi của Lana là di trú bất hợp pháp rất phức tạp, liệu có ảnh hưởng tới các chương trình nhập cư hợp pháp khác không? Ví dụ EB3, hiện nay visa xét
Dạ
duyệt
không,
đến nào rồi?
hai cái nó hai cái riêng biệt hoàn toàn, bất hợp pháp là bất hợp pháp, con đường hợp pháp là hợp pháp, hai cái nó rất là tách rồi.
Dạ. Có nhiều người lo rằng là vì cái chuyện mà di trú bất hợp pháp này nó nhũng nhiễu quá, thành ra lại khiến cho cái bộ máy mà hợp pháp ngưng xét duyệt để mà
Dạ
lo
không,
quá.
không có chuyện đó đâu ạ.
Dạ, xin hỏi điền đơn xin quốc tịch địa chỉ ở đâu? Em ở Florida.
Nó sẽ tùy theo điện đợi. Quý vị nếu mà ở bên Florida hả?
Năm
Để
năm
đợi một
rồi,
chút
dạ, ở Florida 5 năm.
nha. Điền đơn xin quốc tịch gửi đâu á, để mình coi nhé. Mình không nhớ rõ trên đầu đâu đâu.
Dạ.
Cái đó quý vị sẽ gửi vào.
Tại có nhiều cái trung tâm khác nhau của những cái khu vực khác nhau, quý vị gửi đúng thì nó mới nhanh chóng, còn nếu bị gửi sai thì mất thời
Nếu
gian.
mà quý vị ở Florida thì quý vị sẽ gửi vào cái địa chỉ ở Carroll Stream, Illinois.
Rồi, dạ. Quý Trần tôi
PO Box 4060 Carroll Stream, Illinois.
dạ Quý Trần tôi từ Hawaii vào Mỹ, có nộp hồ sơ rồi, sở di trú cho lăn tay rồi, sau đó có gửi thơ đi phỏng vấn mà luật sư thông báo bị trễ nên đóng hồ sơ, có cách nào để mở lại không?
Trước hết là Khanh không biết là quý vị từ Hawaii qua bên Mỹ để mà làm cái hồ sơ gì bên với sở di trú Mỹ. Và cái thứ hai á, là anh không biết rằng là lý do tại sao hồ sơ quý vị bị trễ. Quý vị nếu mà nói cụ thể hơn cái hồ sơ đó hồ sơ gì, tới lúc đó anh mới đoán được. Chứ bây giờ nếu mà nói như vậy thì anh không có biết cách để trả lời cho quý vị.
Nghi Nguyễn, dạ, nếu có quốc tịch bổ sung vào hồ sơ bảo lãnh vợ con có nhanh hơn không?
Dạ, thông thường nó sẽ nhanh hơn nếu mà quý vị là thường trú nhân và quý vị mới, ví dụ quý vị mới nộp cái I-130 cho vợ con quý vị xong quý vị nhập tịch thì yes, bổ sung liền. Còn nếu mà cái hồ sơ đã qua tới phần phỏng vấn rồi thì thực tế không cần phải bổ sung gì mấy đâu, tại cái nó cũng không có nhúc nhích gì hơn nhanh được.
Dạ. Khi nào USCIS cho cái case status number, tức là cái số hồ sơ của mình, của hồ
Lúc
sơ
mà
bảo
mình gửi,
lãnh
lúc mà mình gửi hồ sơ và mình trả tiền cho họ thì trong một thời gian ngắn họ sẽ trong vòng 1 tháng từ 4 tới 6 tuần họ sẽ gửi về cái hóa đơn với cái số mã số hồ sơ của mình.
là... Nam diện F2B có 3 con đang ở Việt Nam chưa đăng ký kết hôn, bây giờ làm giấy nhận con để cho con theo cha khi hồ sơ đáo hạn được không?
Cái đó quý vị sẽ có vấn đề, tại vì nếu mà quý vị làm giấy nhận con để mà bao gồm mấy đứa con này vào ấy, chắc chắn là bên sở y trú họ sẽ đòi là phải thử DNA và họ sẽ hỏi là lý do tại sao quý vị không có tên trong cái giấy khai sinh của các cháu á. Và để mà làm giấy nhận con á, nó sẽ có vấn đề, tại vì nhận con ở đây có định nghĩa rằng là nhận nuôi là adopt. Thì adoption thì bên luật di trú họ sẽ nhìn lại hơi khác một chút. Nên quý vị phải sẵn sàng chuẩn bị chứng minh rằng là cái quan hệ huyết thống của quý vị là thật chứ không phải quý vị nhận làm về để mình nuôi, thì cái đó nó sẽ khó cho quý vị.
Tôi muốn hỏi mẹ sang Mỹ theo diện visa du lịch, tôi có F1 visa thì có viết thư mời không? Ngoài thư mời tôi cần cung cấp hồ sơ tài chính gì không?
Nếu mà quý vị có muốn quý vị là đang F1 thì làm sao quý vị có viết thư, quý vị có thể viết thư mời về vấn đề tài chính, làm sao quý vị chứng minh được, tại F1 đâu có đi du học, đi đâu có đi làm được đâu. thì làm sao quý vị chứng minh tài chính gì? Tại vì vấn đề phần lớn đến nguồn tiền quý vị học sẽ từ bố mẹ mà ra. Thì nên vì vậy viết thư mời ok, có nghĩa lý gì không? Không nghĩa lý gì cả.
Ryan Võ, em có quốc tịch, em mới đăng ký kết hôn với vợ em ở Mỹ. Vợ em qua Mỹ du lịch, giờ em làm gì tiếp để xin thẻ xanh?
À, xin hồ sơ xin chuyển dạng, làm hồ sơ xin chuyển dạng.
Nếu một người có cái hồ sơ tiền án tiền sự đang đợi phỏng vấn, liệu có bị ảnh hưởng tới chuyện chấp thuận visa hay không?
Có chứ, nó sẽ tùy theo cái tiền án tiền sự đó là cái gì và quý vị bị tù bao lâu. Trong cái lý lịch pháp lý số 2 của quý vị nó có trồi ra hay không? Nếu cái lý lịch pháp lý số 2 có trồi ra và những cái tiền án này nó là về hình sự và quý vị bị tù thì chắc chắn là hồ sơ quý vị sẽ không được chấp nhận rồi. Còn nếu mà cái tiền án hình sự nó là nhỏ thôi, không có bị tù chứ bị phạt hành chánh vậy đó, thì có thể là bên sở di trú họ đòi, bên Bộ Ngoại giao họ sẽ đòi quý vị phải làm cái waiver, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái tội là phạm tội là gì nhé.
Thanh Thị Nguyễn, Nguyễn Thiện Thanh có bị ảnh hưởng đến hồ sơ sau khi diện F2B, nãy Trà My có đọc chưa ta? Diện F2B có ba con ở Việt Nam chưa đăng ký kết hôn
Dạ có rồi.
với, nhưng mà câu hỏi tiếp theo là có bị ảnh hưởng đến hồ sơ sau khi bảo lãnh người vợ ở Việt Nam không?
Thì nếu mà quý vị không có làm hôn thú, quý vị đẻ rồi xong sau này quý vị có thể sanh, quý vị quay về làm cưới thì không không thành vấn đề.
Phương Nguyễn, tôi có quốc tịch Mỹ, nộp hồ sơ cho con gái đã lập gia đình, có ngày ưu tiên tháng 8 năm 2017, khi nào được chấp thuận?
Nếu quý vị tự hỏi cái từ chấp thuận ở đây á, là I-130 được chấp thuận hay là hồ sơ được chấp thuận. Nếu mà I-130 thì đáng lẽ đã được chấp thuận rồi, còn nếu mà chưa chấp thuận thì cũng sắp. Tại vì bây giờ cái ngày đáo hạn của dạng F, xin lỗi. 2017, xin lỗi, kênh đọc nhầm. Còn lâu, tại vì bây giờ rằng là con của quý vị sẽ thuộc diện F3, mà bây giờ cái ngày đáo hạn của bên F3 bây giờ họ mới dự tới ngày 8 tháng Giêng 2009. Và quý vị việc 2017 thì nói chung là sở di trú họ sẽ thông thường họ ngồi trên những cái hồ sơ này rất là lâu. Có nhiều lúc họ ngồi 8, 9 năm họ mới chấp thuận cái I-130 lần. Nên quý vị đừng lo, tại vì còn lâu mới tới phiên quý vị qua Mỹ và con của quý vị qua Mỹ. Nên vì vậy sở di trú họ duyệt càng lâu thì tốt. Tại vì cho những đứa cháu được sinh ra đó, mình sẽ dùng cái luật trừ tuổi mà sở di trú duyệt càng lâu thì tốt thôi.
Dạ, cô Vi Nguyễn xin hỏi, tôi đã có một tháng câu hỏi tôi đã có một tháng 10 tháng tháng 10 năm 2023, tôi đã đủ điều kiện EB1 thì tôi được nộp liền không, hay cần một khoảng thời gian Mỹ ở Mỹ nên đợi bao lâu? Trời, mình không hiểu EB1 mà đã có một tháng.
EB1 là nếu mà khanh xin sợ quý vị đặt lộn câu hỏi hoặc đưa lộn EB rồi. Nếu mà quý vị ở EB1 thì quý vị đâu cần phải đợi đâu, quý vị có thể xin thẻ xanh liền mà. Nhưng mà về vấn đề là khanh không biết quý vị hỏi như thế nào, nên quý vị tìm rồi tìm hiểu lại rõ về vấn đề quý vị hỏi giùm đi.
Hồ sơ ba mẹ đã được cấp biên nhận nhưng vẫn đang trong tình trạng chờ chấp thuận, chờ đã 500 ngày rồi, có vấn đề gì không? Em liên lạc ở đâu để giải quyết?
Nếu mà quý vị là người có quốc tịch mà quý vị bảo lãnh bố mẹ quý vị và cái hồ sơ đã hơn 1 năm rưỡi rồi thì quý vị nên gọi cái số điện thoại ở dưới cái hóa đơn á. Nếu mà quý vị nhìn cái hóa đơn I-130, nhìn ở dưới cái bên tay trái mà ở phần dưới nó có sẽ có cái số điện thoại 1-800 á. Quý vị họ gọi vào đó và hỏi coi sở di trú là tại sao họ duyệt lâu vậy.
Diện F2B bảo lãnh trên 21 tuổi, nộp 2017, khi nào mới đóng visa, đợi đến bao lâu được phỏng vấn?
F2B trên 21 tuổi 2017 thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm nữa, tại vì bây giờ cái lịch chiếu kháng họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015 thôi.
Tôi có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh con gái, à này đọc rồi, tôi có thẻ xanh thì có được bảo lãnh cho visa loại 01 multiple employers hay không?
Quý vị có thẻ xanh đâu có đồng nghĩa rằng quý vị bảo lãnh cho ai, và quý vị không có thể nào làm employment based được. Tại vì để mà làm employment based quý vị phải có công ty. Nên quý vị có thể phải cân nhắc lại câu hỏi quý vị và đặt ra hỏi rõ hơn.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vừa rồi Trà My cũng vừa lướt qua Facebook và YouTube để mà cố gắng lấy câu hỏi càng nhiều, cho quý vị được giải đáp càng nhiều càng tốt. Mặc dù ngày hôm nay Internet cũng có hơi trục trặc, chương trình cũng bắt đầu muộn hơn mọi bữa, nhưng mà quý vị cũng đã chịu khó kiên nhẫn chờ đến phút cuối để mà được theo dõi chương trình, theo dõi thông tin mới và được giải đáp những cái hồ sơ cá nhân của mình với luật sư di trú Khanh Phạm. Chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị có thể lên hàng tuần để mà được giải đáp những cái câu hỏi của mình. Nếu tuần này chưa được thì tuần tới quý vị trở lại, quý vị để là tuần tuần rồi tôi có để mà chưa được trả lời, chúng tôi luôn luôn ưu tiên để giải đáp cho quý vị. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên các trang mạng xã hội Facebook và YouTube của đài VOA nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn luật sư Di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị đã thức khuya nếu quý vị đang ở Việt Nam để mà theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn quý vị và chị tuần tới.
Dạ, xin hẹn gặp lại luật sư Khanh và quý khán thính giả khắp nơi chương trình tối thứ năm tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Trân trọng kính chào chị và quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.